Chương 34. Tàn sát bắt đầu. 1. Chương 34 tàn sát bắt đầu. Một người mặc màu đen áo da thiếu nữ tuyệt mỹ trong hai mắt tràn ngập bệnh trạng cùng nhiệt nhìn đứng trước mặt nàng thiếu niên, thỉnh thoảng liền bắt đầu thêm một hồi khoe miệng. Nhìn trước mặt thiếu niên mặc áo đen kia, đang không ngừng phá diệt từng viên một tinh cầu, trên mặt của nàng xuất hiện bệnh trạng ửng hồng. Cương địch xâm lấn, Thiên thư viện, ngăn địch. Ở một chỗ trong tinh vực, vô số lưu quang xuất hiện tại cú đấm kia một cái tinh cầu trước mặt thiếu niên. Rốt cuộc là ai? Dám can đảm đến ta Thiên thư viện làm càn? Một người mặc quần dài trắng mỹ thiếu nữ xuất hiện tại Tiêu Phong trước mặt, nhìn cặp mắt kia bên trong tràn ngập sát khí Tiêu Phong, hơi sững sờ. Tiêu Phong nghe được lời của thiếu nữ, cặp kia màu đỏ tươi tràn ngập sát ý hai mắt nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thiếu nữ tuyệt mỹ, lanh đạm nói, người giết ngươi. Ngông cuồng. Thiếu nữ vạn vạn cũng không nghĩ tới, thiếu niên ở trước mắt lại biết cái này giống như trả lời nàng. Nếu muốn biết, nàng Mực Lưu Hương, tại đây Đại Tam Thiên trong tinh vực cũng là nổi danh tướng mạo đẹp. Mặc dù lúc trước một thập ác bất xá ma đầu, cũng như vậy đột nhiên xông vào nàng tiên tư này sân tàn phá chém giết, không người ngăn cản. Chính là nàng trực tiếp đứng ra, tự tay chém giết ma đầu này. Ở nàng xuất hiện tại ma đầu này trước mặt thời điểm, ma đầu này bị vẻ đẹp của nàng mạo bắt được, một điểm lòng phản kháng đều không có, điều này cũng cùng nàng công pháp tu luyện có quan hệ. Người khác đều cho rằng ma đầu này bị nàng chém giết, nhưng lại không biết, ma đầu này bị nàng trong bóng tối thu phục, biến thành tiên tư này sân phó viện trưởng. Mà bây giờ, tiên tư này sân phó viện trưởng ở Tiêu Phong xuất hiện tại Thiên thư viện lĩnh vực trong nháy mắt, liền cảm nhận được Tiêu Phong tồn tại. Kỳ thực, ở Tiêu Phong xuất hiện tại Thiên thư viện trong nháy mắt thời điểm, không riêng gì Thiên thư này sân phó viện trưởng cảm nhận được Tiêu Phong tồn tại, nàng Mực Lưu Hương cũng cảm nhận được trùng thiên sát ý Tiêu Phong. Tại đây mấy vạn năm tới nay, liền có vô số không biết điều người muốn đi tới nơi này Thiên thư viện bên trong làm càn. Mặc dù là chí thánh đi tới nơi này Thiên thư viện làm càn, đều bị phó viện trưởng chém giết. Mà lần này, Tiêu Phong xuất hiện, Mực Lưu Hương cũng không có lưu ý như thường ngày giống như vậy, cho rằng hướng về Tiêu Phong cường đại như thế một điểm kẻ địch, chỉ cần hắn điều động mới có thể. Nhưng là, để Mực Lưu Hương tuyệt đối không ngờ rằng, nàng Thiên Tư này sân phó viện trưởng vừa xuất hiện tổ chức Tiêu Phong, liền bị Tiêu Phong một cái tát đập chết rồi. Mà khi nàng xuất hiện tại Tiêu Phong trước mặt thời điểm, cũng không có nghĩ đến, lần này, xâm lấn Thiên Tư bị người, không riêng tướng mạo đẹp trai cực kỳ, chủ yếu nhất là, Mực Lưu Hương ở Tiêu Phong trong cơ thể, cảm nhận được loại kia làm cho nàng say mê, sâu sắc hấp dẫn sức mạnh của nàng. Vì lẽ đó, ở Tiêu Phong xuất hiện tại Mực Lưu Hương trước mặt, Mực Lưu Hương liền có hoàn toàn mới dự định. Để này Tiêu Phong trở thành nàng Thiên Tư này sân nam chủ nhân. Dù sao, này mấy trăm ngàn năm, nàng còn chưa bao giờ đi tìm bất kỳ bầu bạn. Mà này đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Phong, vừa vẫn thích hợp. Chỉ có điều, để này Mực Lưu Hương tuyệt đối không ngờ rằng chính là Tiêu Phong hoàn toàn không có thu được nàng mị công ảnh hưởng. Nếu muốn biết, nàng ngoại trừ này một thân mị công ở ngoài, quan trọng nhất chính là nàng này một thân trời sinh cũng đúng. Chỉ tiếc, nàng những này dĩ vãng thuận buồn xuôi gió lợi khí, đối với trước mắt Tiêu Phong tới nói, một chút tác dụng cũng không lên. Từ lúc Mực Lưu Hương xuất hiện tại Tiêu Phong trước mặt thời điểm, đứng Tiêu Phong sau lưng xa xa, một mặt si thái bệnh trạng thương nhi, nhìn Mực Lưu Hương trong hai mắt tràn ngập sát ý. Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Thương nhi nhìn này đứng Tiêu Phong trước mặt, không ngừng mi hoặc Tiêu Phong Mực Lưu Hương, trong miệng không ngừng lặp lại câu nói này. Có điều, chưa kịp nàng ra tay, đứng Mực Lưu Hương trước mặt Tiêu Phong cũng không muốn cùng nàng phí lời. Tay phải trực tiếp xuất hiện từ hư diễn chi lôi hình thành trường kiếm màu đen, mà Tiêu Phong tay trái trực tiếp xuất hiện từ thiên đạo chi lôi hình thành màu trắng bệnh trường kiếm. Theo này hai thanh trường kiếm xuất hiện tại Tiêu Phong trên tay thời điểm, này đứng Tiêu Phong trước mặt Mực Lưu Hương hai mắt trợ to, nhất thời cảm nhận được mùi chết chóc. Trong nháy mắt ở Tiêu Phong trước mặt biến mất, xuất hiện tại mấy triệu mét ở ngoài. Mà ở thiên tư này trong viện, vô số tinh vực bờn quanh ở một quyển to lớn thiên thư chu vi, quyển này to lớn thiên thư chính là thiên thư viện chủ viện. Ở Tiêu Phong này tràn ngập sát ý trong hai mắt, chỉ thấy này đột nhiên rời xa hắn Mực Lưu Hương, đột xuất một triệu mét ở ngoài sau khi, quay về này bổn bốn to lớn thiên thư vung tay lên. Này mấy trăm ngàn dặm màu vàng thiên thư, trong nháy mắt đang thu nhỏ lại, sau đó bay đến Mực Lưu Hương trong tay. Tiêu Phong cũng có thể nhìn thấy, này bổn bốn to lớn thiên thư bên trong, có đếm mãi không hết thiên thư viện đệ tử. Những ngày qua thư viện đệ tử cũng theo quyển này thiên thư thu nhỏ mà thu nhỏ, cuối cùng rơi xuống Mực Lưu Hương trong tay. Vị công tử này, không biết ta nơi nào mạo phạm đến ngài, đến ta đây thiên thư viện nổi giận. Mực Lưu Hương cầm trong tay thiên thư, nhìn Tiêu Phong trong hai mắt tràn ngập cảnh giác. Ngươi không cần biết. Nghe được Mực Lưu Hương, Tiêu Phong cả người xuất hiện tại Mực Lưu Hương trước mặt, hai tay cầm kiếm, quay về trước mặt Mực Lưu Hương trực tiếp song kiếm giao nhau, quay về Mực Lưu Hương một chiêu kiếm mạnh mẽ chém tới. Âm một tiếng, Tiêu Phong này giao nhau một chiêu kiếm trực tiếp chém ở Mực Lưu Hương trong tay trên thiên thư. Quay một tiếng, Mực Lưu Hương cả người trực tiếp bị Tiêu Phong chiêu kiếm này trực tiếp triển phi đi ra ngoài. Tiểu ca ca, có chuyện hảo hảo nói à? Rốt cuộc là ta làm sao chọc phải ngươi? Nếu không, theo ta đi tới ta tập cùng, ta giúp ngài giảm nhiệt. Mực Lưu Hương bị Tiêu Phong chiêu kiếm này chém bay, trong hai mắt cũng bùng nổ ra nồng đậm sát ý có điều, này sát ý bị nàng thật sâu ép xuống. Nàng bây giờ nhìn hướng về Tiêu Phong trong hai mắt, nhiều hơn là kiên kỵ, nồng đậm kiên kỵ. Mặc dù đối với Tiêu Phong có nồng đậm sự thù hận cùng kiên kỵ, thế nhưng Mực Lưu Hương bay về Tiêu Phong, đồng thời cũng ôm phi thường hứng thú nồng hậu. Ở Tiêu Phong trong tay xuất hiện này một đen một trắng hai thanh trường kiếm sau khi, Mực Lưu Hương liền cảm nhận được mùi chết chóc. Nương theo Tiêu Phong vừa nãy một cái kia, Mực Lưu Hương biết, đối diện cái này lãnh khốc tuấn giật thiếu niên, hoàn toàn không có trực tiếp vận dụng sát thủ, vừa đem mình đẩy lùi một cái kia, vẫn chỉ là hắn đối với mình thăm dò. Vì lẽ đó, Mực Lưu Hương giờ khắc này, bay về Tiêu Phong có hận, hận người này không phân tốt xấu, trực tiếp đem nàng thiên thư viện đem phá hủy, càng hận hắn, người này lại đối với nàng khuôn mặt đẹp hoàn toàn không thèm để ý lên, kết thúc. Tiêu Phong nghe được Mực Lưu Hương câu nói kia, trong hai mắt tràn ngập lãnh đạm, hoàn toàn không có một tia gợn sóng, nhìn phía xa này làm điệu làm bộ Mực Lưu Hương, tay phải nắm hư diễn chi kiếm, trực tiếp bùng nổ ra mấy trăm đạo đèn kịt lôi đỉnh. Theo những này màu đen hư diễn chi lôi xuất hiện, đứng ở đằng xa Mực Lưu Hương cả người thân thể mềm mại đều ở run rẩy không ngừng. Này, vậy rốt cuộc là cái gì lôi đỉnh, lại cho nàng một loại hủy diệt, mùi chết chóc. Cho tới đứng Tiêu Phong phía sau Thương tộc công chúa, Thương Nhi, khi nghe đến Mực Lưu Hương câu nói kia thời điểm, Mực Lưu Hương ở Thương Nhi trong lòng đã có 10.000 loại cái chết. Chương 35, tàn sát bắt đầu. 2, chương 35, tàn sát bắt đầu. Game kết thúc. Tiêu Phong nhìn phía xa Mực Lưu Hương, trong hai mắt sát ý nổi lên. Hư diễn chi đạo. Theo Tiêu Phong một tiếng này hư diễn chi đạo, Tiêu Phong trực tiếp ở Mực Lưu Hương trước mặt biến mất. Không muốn theo Tiêu Phong biến mất trong nháy mắt, Mực Lưu Hương cả người phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mực Lưu Hương ở Tiêu Phong trong tay màu đen hư diễn chi kiếm phóng ra vô tận màu đen hủy diệt hư diễn chi lôi thời điểm, nàng liền cảm nhận được nồng đậm mùi chết chóc. Đương theo Mực Lưu Hương hô xong, Tiêu Phong cả người ở biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, sát thực xuất hiện tại Mực Lưu Hương phía sau 10 mét vị trí. Theo Tiêu Phong xuất hiện, Mực Lưu Hương chậm rãi quay đầu, nhìn xuất hiện tại phía sau Tiêu Phong, cả người trong hai mắt tràn ngập mê hoặc cùng với thật sâu nghi hoặc. Nàng rõ ràng cảm nhận được loại kia vô tận hủy diệt cùng với mùi vị của tử vong, người này cứ như vậy xuất hiện tại phía sau chính mình, một chiêu kia, thật sự cái gì cũng không phát sinh. Vẫn là nói, vừa người này, chỉ là ở, do nàng. Nghĩ tới đây, Mực Lưu Hương hơi lên trước đạp một bước. Chính là chỗ này một bước, để Mực Lưu Hương cả người hai mắt trợ to, trong hai mắt tràn ngập sợ hãi, cùng với thật sâu cầu xin, nhìn cái kia đứng trước mặt nàng bóng lưng. Cách ngay ở Mực Lưu Hương lên trước đạp bước đi này, ở Tiêu Phong nguyên bản biến mất địa phương cùng Tiêu Phong hiện tại xuất hiện trong không gian, trong nháy mắt xuất hiện vô số màu đen lôi đỉnh. Những này màu đen lôi đỉnh, toàn bộ đều là hư diễn chi lôi, hơn nữa là đã tiến hóa trôi qua hư diễn chi lôi, hoặc là chính xác tới nói là cự ly nguyên bản này hư diễn chi lôi bản thân càng thêm tiếp cận một bước. Tại đây chút hư diễn chi lôi xuất hiện sau khi, Mực Lưu Hương trong nháy mắt đã bị những này hư diễn chi lôi nuốt chửng lấy. Lần này Mực Lưu Hương cả người liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, trực tiếp bị vô tận màu đen tràn ngập hủy diệt hư diễn chi lôi thôn vệ hủy diệt. Theo những này hư diễn chi lôi biến mất, này nguyên bản đứng Tiêu Phong sau lưng, trong hai mắt tràn ngập cầu xin Mực Lưu Hương, liền câu nói đều không có lưu lại, liền như vậy chậm rãi biến mất. Tại đây vị tuyệt thế giai nhân liền như vậy tan thành mây khói thời điểm, Tiêu Phong lánh không nói, đi, cái kế tiếp địa phương. Đứng ở đằng xa Thương Nhi nghe được Tiêu Phong câu nói này, hai mắt híp thành trăng lưỡi liềm, cả người đạp ở trong tinh không, hai tay sau lưng, nhún nhảy một cái chậm rãi chạy về phía Tiêu Phong. Ở Tiêu Phong tự tay chém giết Mực Lưu Hương một khắc đó, Thương Nhi nhìn Tiêu Phong trong hai mắt tràn ngập sùng bái tiểu tinh tinh. Đáng yêu như thế tiểu tỷ tỷ, ngươi cứ như vậy giết. Thương Nhi đi tới Tiêu Phong bên người, chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt nhìn Tiêu Phong, cười hì hì hỏi. Tiêu Phong nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn Thương Nhi, nhìn Thương Nhi dáng vẻ, khi nghe đến Thương Nhi trong đầu nghĩ được Dương Chiến tiêu tan một khắc đó. Hàn Yên tỷ, nhưng là liền tên kia cuối cùng một ôm ấp đều không có được. Tên kia. Cứ như vậy trong chớp mắt cách bọn họ rời đi. Thế gian này chết ngàn người, vạn người, 1 triệu người, 10 triệu người, thậm chí toàn bộ chết hết, cùng hắn Tiêu Phong lại có quan hệ gì? Nhưng vì cái gì, hắn không chịu được, hắn không chịu được. Bên cạnh hắn những này đồng bọn, một bị thương, càng khỏi nói, tử vong. Thương Nhi xuất hiện tại Tiêu Phong trước mặt, nhìn Tiêu Phong nghe xong nàng vấn đề này sau khi, cả người trong chớp mắt liền rơi vào trầm mặc sau khi. Thương Nhi thấy được Tiêu Phong này từ từ biến thành màu đỏ sẫm đồng tử, con ngươi, hai mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Còn không có đến Thương Nhi mở miệng nói cái gì, Tiêu Phong nhìn đứng trước mặt Thương Nhi, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười khẩy. Nhớ tới, có vẻ như ngươi thật giống như đã nói, hút dòng máu của ta, ngươi sẽ tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có khả năng đột phá vũ trụ này giới hạn. Thương Nhi nghe được Tiêu Phong nhìn Tiêu Phong trong hai mắt tràn ngập mê luyến cùng khát vọng. Nàng bây giờ còn đang bay về Tiêu Phong trong thân thể ẩn giấu huyết mạch, tâm tâm niệm niệm. Loại kia mùi vị làm cho nàng thật sâu lưu luyến, say mê, điên cuồng. Ừ, Thương Nhi nghe Tiêu Phong còn tưởng rằng Tiêu Phong lại làm cho nàng hút dòng máu của hắn, cả người trong hai mắt tỏa sáng mang, tràn ngập bệnh trạng hưng phấn cùng chờ mong. Tiêu Phong nghe được Thương Nhi trả lời, cả người cuồng bạo đem Thương Nhi kéo vào trong lòng. Thương Nhi bị Tiêu Phong như thế một ôm, cả người đều bối rối, chủ nhân đây là muốn ở đây. Còn không có nàng suy nghĩ lung tung xong, Tiêu Phong đưa tay nhẹ nhàng bốc lên Thương Nhi cằm, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, có vẻ như ngươi cũng đã nói, ta hút trong thân thể ngươi dòng máu, lực lượng cũng sẽ tăng gọn. Thương Nhi nghe nói Tiêu Phong hưng phấn gật gật đầu. Ừ, Tiêu Phong cả người trực tiếp đem đầu mua vào Thương Nhi này trắng như tuyết như ngọc gáy ngọc trong lúc đó, một cái cắn đi tới, không ngừng hút. Thương Nhi cả người phát sinh một tiếng cực kỳ thoải mái, tràn ngập bệnh trạng diễn dị. Sau đó, rỗi ra hai tay ôm lấy Tiêu Phong đầu, nỉ non, chủ nhân, phương pháp này nâng lên thực lực, không có mặt khác một loại nhanh. Tiêu Phong nghe Thương Nhi hoàn toàn không để ý đến nàng. Tiêu Phong biết Thương Nhi trong miệng mặt khác một loại phương pháp là cái gì, có điều, hắn cảm thấy hoàn toàn không cần phải vậy, huống chi, hắn bây giờ có Phi Nhi cùng Như Yên tỷ. Tiểu Mộ Ngưng còn đang chờ hắn đây, mơ ước thân thể hắn nhiều người chính là rồi. Hiện tại, hắn muốn làm nhất chuyện chính là trở nên mạnh mẽ, ở trở nên mạnh mẽ, sau khi đem những này ý đồ xâm lấn thần ma tinh kẻ xâm lấn, gián tiếp hại chết Lao Dương toàn bộ vì là Lao Dương cho cùng. Cho tới thần ma trong đại lục những kia lãnh đời trong gia tộc người, càng buồn cũng không cần hắn động thủ, so với liều lĩnh bọn họ đám người kia sẽ tự mình ra tay xử lý đi. Có vẻ như Tư đồ Trương của người này còn có cái bạn gái nhỏ, chính là lãnh đời gia tộc, có vẻ như gọi là văn nhân sở sở. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, Tiêu Phong đang hút cho phép thương nhi trong cơ thể ma thần máu thời điểm, liền cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng đang không ngừng tăng trưởng. Theo hắn hút càng ngày càng nhiều, trong cơ thể hắn lực lượng tăng vọt liền càng ngày càng lợi hại. Cho tới thương nhi, trong hai mắt tràn ngập mê ly, ngụm nước từ khỏe miệng không ngừng trượt, đã nhỏ giọt Tiêu Phong phía sau lưng. Không tới một phút thời gian, Tiêu Phong trực tiếp đột phá tới thánh, thành thần. Một cảnh giới hoàn toàn mới, thần cảnh. Tiêu Phong trong lòng đã ở khiếp sợ, hắn rất thơm biết thương nhi, rốt cuộc là cảnh giới gì. Lại bằng vào hấp thu huyết dịch lực lượng, cũng đã để hắn tiến vào thần cảnh. Mà ở Tiêu Phong tiến vào thần cảnh trong nháy mắt đó, vô cực tinh không ở ngoài, vũ trụ nơi sâu xa, cái kia tử kim quang hình thành bên trong cung điện ông lão, hai mắt hơi nheo lại, nhìn về phía vô cực tinh không phương hướng nhẹ nhàng dù gì nói, xuất hiện lịch thần giả. Ở Tiêu Phong tiến vào thần cảnh một khắc đó, ở thần ma trong đại lục tiên đạo tiểu ba, trong hai mắt tràn ngập kinh hỉ cùng vui sướng. Chúc mừng đại ca, tiến vào thần cảnh. Chương 37, hủy diệt bắt đầu. Chương 37, hủy diệt bắt đầu. Huyền Nhi, Huyền Nhi, ngươi xem ta mang cho ngươi cái gì? Một tên trên người mặc màu đen ngắn tay tuấn giật, ánh mặt trời đại nam hải xuất hiện tại cửa phòng học. Mà ngồi ở trong phòng học một tên có vẻ như thiên tiên mỹ thiếu nữ nghe được thiếu niên thanh âm của, trong hai mắt xuất hiện một vẻ kinh hỉ. Mục Phàm, nhanh lên một chút, muốn lên khóa, ngày hôm nay muốn bắt đầu thức tỉnh rồi. Ừ, biết rồi. Tiểu Phàm, Mục Phàm, Huyền Nhi, Lý Huyền Nhi. Mục Phàm ngồi ở thiếu nữ bên người, trên tay nhấc theo trứng thác đặt ở trên bàn, nhìn thiếu nữ trong mắt tràn ngập sủng địch, lên lớp trước cũng phải ăn trước no à, ăn no mới có thể giác tỉnh càng tốt hơn. Ừ, có điều ta muốn ngươi đi ta. Lý Huyền Nhi quay về ngồi ở bên cạnh Mục Phàm, nhíu nhíu nàng này đáng yêu cái mũi nhỏ. Biết rồi, thằng nhóc đốc. Mục Phàm nghe Huyền Nhi trong mắt tràn ngập sủng địch, vươn tay trái ra, ở Huyền Nhi này hơi nhíu lên cái mũi nhỏ trên nhẹ nhàng quét qua. Tay phải từ túi từ bên trong lấy ra một trứng thát, quay về Huyền Nhi hơi mỉm cười nói, há mồm. A, Huyền Nhi ngoan ngoãn dương miệng nhỏ, một cái cắn lấy trứng thát bên trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hạnh phúc. Này, hai người các ngươi được rồi a. Mỗi ngày ở đây độc hại chúng ta này quần độc thân ông, ngựa cậu, cứ như vậy thú vị sao? Chính là, không phải là thanh mai trúc mã sao? Có gì đặc biệt? Một thông gia từ bé, là có thể để cho các ngươi hai người này không hề nhân tính ra hỏa, ở trong lớp như vậy trắng trợn không kiêng dè thú ân ái sao? Có biết hay không, thú ân ái, trên mau. Ta xem không nổi nữa, đừng cản ta muốn đem Mục Phàm ném đi. Mục Phàm cùng Lý Uyển Nhi hai người cử động, trong nháy mắt chọc giận cả lớp. Mặc dù nói nhiều người tức giận có phạm, thế nhưng Mục Phàm cùng Lý Uyển Nhi hai người này, một mực coi đây là nhạc, vượt khó tiến lên. Mua Lý Uyển Nhi ăn xong trong tay trứng thát, hôn Mục Phàm một cái. Mục Phàm trực tiếp đưa tay ôm Lý Uyển Nhi, chạm đích nhìn lớp đám người kia, trên mặt lộ ra vô cùng hung hăng nụ cười, chính là muốn ngược các ngươi này quần độc thân ông, làm sao tích. Nói tới chỗ này, Mục Phàm quay đầu nhìn một mặt hạnh phúc, thuận thế y ôi tại trong lồng ngực của mình Lý Uyển Nhi, khóe miệng hơi dương lên, thật là thơm, Uyển Nhi, ở tới một người. Ừ, đều đừng cản ta muốn làm thịt hai người này. Một cương tráng thiếu niên, nhìn này ở trong phòng học, trắng trợn không kiêng dè hôn lên cùng nhau hai người, trong mắt tràn ngập lửa giận. Lão Lý, ngươi đừng ngăn ta muốn làm thịt hai tên khốn kiếp này. Thiếu niên vừa nói, một bên điên cuồng giấy rủa. Mà này cường tráng thiếu niên phía sau là một gã so với hắn gầy yếu rất nhiều thiếu niên, ở ràng buộc hắn. Vương Mục, đi thôi, không ngăn cả ngươi, làm tên trừ hại đi. Yêu quý ngươi nha, cố lên. Này nguyên bản ràng buộc Vương Mục Lý muốn nghe Vương Mục một mặt mỉm cười buông lòng ra Vương Mục. Sau đó quay về Vương Mục khẽ mỉm cười, còn quay về Vương Mục làm một cố lên động tác. Hả? Lý Uyển Nhi nhìn đứng ở hàng sau vẫn đeo gào Vương Mục, lông mày nhẹ nhàng trên trọn. Mà Vương Mục nhìn Lý Uyển Nhi này nhẹ nhàng trên trọn lông mày, nhất thời cảm giác mình lòng bàn chân tử phảng phất không bị khống chế của mình giống như vậy, không ngừng run lên. Ha ha ha. Vương Mục bị Lý muốn buông ra sau khi, cả người liền bối rối, người này, ngăn chính mình điểm a người nào không biết, ở nơi này băng, đừng xem Lý Uyển Nhi nhu nhu kém yếu, là bọn hắn một tốt ban hoa, càng là toàn bộ sóc phong hoa khôi của trường. Thế nhưng, Lý Uyển Nhi người này, nhưng là bọn họ một tốt chân thật đại tỷ đại. Ngoại trừ Mục Phàm tên kia, bọn họ lớp học những này ra hỏa, tính gộp lại cũng không phải Lý Uyển Nhi người này đối thủ. Đi học, các ngươi này quần tiểu tử, lại đang làm bỏ cái gì? Vào thời khắc này, một tràn ngập thanh âm nghiêm túc vang lên. Ngày hôm nay là các ngươi giác tỉnh tháng ngày, nhìn các ngươi những người này có thể giác tỉnh ra cái gì thể chất. Mọi người nghe thế cái âm thanh, từng cái làm hạ xuống, nhìn này đứng bảng đen trước mặt thanh niên tóc đen, khi nghe đến trong miệng hắn từng cái trong mắt tràn ngập hưng phấn. Thanh niên tóc đen nhìn trong lớp đám người kia yên lặng ngồi ở chỗ đó, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, còn thật là khó khăn đến a, các ngươi những người này hiếm thấy có an tĩnh như vậy thời điểm. Lão sư, nhìn ngươi nói, thật giống như chúng ta bình thường lên lớp không phải bộ dáng này tựa như. Mục Phàm nghe này tóc đen tuấn giật thiếu niên khẽ mỉm cười. Thật sao? Thanh niên tóc đen nghe Mục Phàm nhìn Mục Phàm, mang trên mặt một tia kỳ quái ý cười. Mục Phàm nhìn thanh niên nụ cười trên mặt, lúng túng nở nụ cười, "Tiểu Vương lão sư, cái kia, chúng ta bây giờ có phải là nên thức tỉnh rồi?" Bị Mục Phàm gọi là Tiểu Vương lão sư màu đen thanh niên, tên là Vương Miện, là một vị tiên thiên cảnh cao thủ. Mặt khác, hắn còn là một vị B cấp hỏa hệ dị năng giả. Ho khan một cái, Vương Miện nhìn dưới đài mọi người, nhẹ nhàng ho hai tiếng, sau đó mang trên mặt một tia ngưng trọng nói rằng, "Từ khi 15 năm trước, tổ tinh đột nhiên linh khí thức tỉnh, ở khổng lồ linh khí xung kích bên dưới, tổ tinh trên tất cả nhân loại toàn bộ đã xảy ra thay đổi. Đương nhiên, những này thay đổi toàn bộ đều là tốt thay đổi. Ở linh khí lễ rửa tội bên trong, mọi người trong cơ thể ẩn giấu bệnh tật toàn bộ biến mất, mặc dù là những kia thay đổi bệnh bất trị người, cũng ở đây trận khổng lồ linh khí lễ rửa tội bên trong, hoàn toàn khỏi hẳn. Cùng lúc đó, tại đây linh khí lễ rửa tội bên trong, tất cả mọi người tuổi thọ toàn bộ lấy được kéo dài, thanh xuân duy trì thời gian cũng càng đã lâu ho một tiếng, tiếp tục nói, tại đây trận linh khí thức tỉnh bên trong, quan trọng nhất không phải người chúng tuổi thọ kéo dài, cũng không phải trong cơ thể bệnh tật hoàn toàn không có, mà là, tại đây trận linh khí thức tỉnh bên trong, mọi người có thể tu luyện, cầu trường sinh. Trong cơ thể giác tỉnh linh căn người thì sẽ bị tổ tinh những kia lãnh đời tu chân môn phái tuyển chọn, từ đây cầu trường sinh. Cho tới những kia trong cơ thể không có giác tỉnh linh căn người, có thể dùng võ phá thương cùng, luyện thể đột phá cực hạn, đại đạo vẫn có hy vọng. Chỉ có điều, tu võ luyện thể giả, vạn phần gian nan, tiền kỳ căn bản cũng không phải là những người tu tiên kia đối thủ. Thế nhưng, một khi đến cuối cùng, chỉ cần bị tu võ luyện thể gần người, giết bọn họ, như tàn sát gà thì cầu. Ở có một loại, chính là, tại đây trận linh khí xung kích bên trong, mọi người não vực cũng bởi vậy được khai phá, sẽ giác tỉnh các loại dị năng. Hiện tại, tổ tinh toàn cầu thống kê, tại đây trận linh khí xung kích trong quá trình, mọi người có thể tu tiên pháp thuật, có thể tu võ luyện thể, giác tỉnh dị năng, ma pháp vân vân. Dị năng đẳng cấp từ thấp đến cao, tạm thời lấy khai quật chính là F, E, G, C, B, A, 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 S, 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 S. Ma pháp chính là ma pháp học đồ, ma pháp sứ, thanh đồng ma pháp sư, bạch ngân ma pháp sư, hoàng kim ma pháp sư, đại ma pháp sư, pháp vương, pháp hoàng, pháp thánh, pháp đế, pháp thần. Tu chân giả, luyện khí, tích gốc, thoát phàm, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, tu thần, nguyên thần, đại thừa, độ kiếp, phi thăng. Tu võ người, cấp 9 võ giả, ngoại kình võ giả, hậu thiên võ giả, nội kình, tiên thiên võ giả, ngự khí, tông sư, đại tông sư, võ vương, võ hoàng, võ thánh, võ đế, võ đạo chí tôn. Luyện thể giả, luyện thể, đoán cốt, tố gân, đúc máu, ngũ tạng, địa tạng, giảng, thiên tạng, càng, thiên cương, bất diệt, bất hủ, ma thần. Chương 38. Chương 38, lão mạnh, ta đi, chúc mừng màu trắng rừng đại thần lại mở sách mới. Treo lên đánh, màu trắng rừng đại lão, cầu xin mang, hồ ly, màu trắng rừng đại lão, còn thiếu vật trang sức không? Treo lên đánh, sách mới tên gọi là gì? Mở ra không? Tô Duẫn Nam nhìn điện thoại di động gờ quần tán gẫu bên trong, những tia tinh phẩm đại lão rồn rập bởi vì hắn cái này tiểu nhạo phố mở sách mới, đi ra trêu chọc, trên mặt lộ ra một tia cay đắng. Em gái ngươi, đám người kia từng ngày không có chuyện gì, không cố gắng viết bọn họ sách, không có chuyện gì toàn bộ chạy tới nước quần, thú vị sao? Tô Duẫn Nam nhìn mặt trên điện thoại đoàn xe, hai tay trên điện thoại di động diện trực tiếp đánh tới. Nhìn ta quyển này sách mới, một lá thư phong thần. Tô Duẫn Nam vừa phát xong câu nói này, phía dưới đoàn xe nhất thời liền mở ra lên. Hồ Ly, nhìn ta quyển này sách mới, một lá thư phong thần. Treo lên đánh, nhìn ta quyển này sách mới, một lá thư phong thần. Cá mắm, nhìn ta quyển này sách mới, một lá thư phong thần. Màu trắng âu, nhìn ta quyển này sách mới, một lá thư phong thần. Lão mạnh, nhìn ta quyển này sách mới, một lá thư phong thần. Tây Du, nhìn ta quyển này sách mới, một lá thư phong thần. Tô Duẫn Nam nhìn mặt trên điện thoại đoàn xe, khóe miệng hơi dương lên, nhẹ nhàng mắng, đám người kia, từng ngày đúng là đủ rỗi danh sợ rồi. Ngay ở Tô Duẫn Nam nói xong câu đó, gờ gờ trong đám, một người phá vỡ đây nên chết học lại. Hồ Ly, giờ khắc này, nhất định phải từ bổn bốn quần đẹp trai nhất, đến đánh vỡ đây nên chết dễ đi tờ chế rồi. Tô Duẫn Nam nhìn thấy nơi này, trực tiếp phục chế gián. Màu trắng rừng, giờ khắc này, nhất định phải từ bổn bốn quần đẹp trai nhất, đến đánh vỡ đây nên chết dễ đi tờ chế rồi. Lão mạnh, giờ khắc này, nhất định phải từ bổn bốn quần đẹp trai nhất, đến đánh vỡ đây nên chết dễ đi tờ chế rồi. Không thể nghi ngờ, phía dưới cùng một màu cùng phong. Tô Duẫn Nam nhìn thấy nơi này, cười ra tiếng. Đám người kia cũng thật là đủ thẻ nhạt. Treo lên đánh, màu trắng rừng, bạo sách mới tên, chúng ta nhảo phố đi vào cùng bái. Hồ Ly, màu trắng rừng. Hết cách rồi, đám người kia lần thứ hai cùng phong. Tô Duẫn Nam nhìn trong đám người kia hoàn toàn không để ý đến bọn họ này còn thẻ nhạt đến bạo đám ra hỏa. Hai tay trên điện thoại di động nhanh chóng đánh ra vài chữ, xem lão tử lần này sách mới thuấn sát các ngươi này còn cặn bã, gọi các ngươi này còn tinh phẩm đại lao chào phúng ta đây cái tiểu nhảo phố. Không nước, gõ chữ đi tới. Tô Duẫn Nam đánh xong mấy chữ này, trực tiếp lọ gấp, chuẩn bị mở sách. Ngay ở Tô Duẫn Nam mở máy vi tính ra, chuẩn bị bắt đầu sách mới tổn cảo thời điểm. Điện thoại di động đột nhiên xuất hiện một nhắc nhở thanh, chúc mừng quần chúa đại nhân sáng tạo quần tán gấu, xin đặt tên. Tô Duẫn Nam nghe được điện thoại di động chuyển tới âm thanh này, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Ta rõ ràng đem điện thoại di động đều tĩnh âm cái này còn có thể nghe được âm thanh, này không khoa học, không bình thường. A Tô Duẫn Nam mở ra điện thoại di động, nhìn điện thoại di động đột nhiên xuất hiện một mới sộp tổ giờ. Trên đó viết nguyên chính là cái này sộp tổ giờ đang không ngừng lúc đích. Không phải là điện thoại di động của ta tiến vào bệnh mục đi. Tô Duẫn Nam nhìn mặt trên điện thoại cái kia không ngừng biểu hiện đồ tiêu, tháo dỡ cũng tháo dỡ không đi xuống. Nhìn mặt trên vẫn không ngừng lóe lên hình tròn đồ tiêu, Tô Duẫn Nam trực tiếp điểm đi vào. Theo Tô Duẫn Nam một điểm đi vào, một vô cùng đáng yêu tóc bạc tiểu tinh linh xuất hiện tại Tô Duẫn Nam trước mặt. Tô Duẫn Nam nhìn xuất hiện tại màn hình điện thoại di động bên trong, cái kia 3D tóc bạc tiểu tinh linh, trong hai mắt tràn ngập hứng thú. Quân chúa đại nhân được, ta là ngài quản lý tinh linh, Ngưng Nhi. Theo Tô Duẫn Nam một điểm vào trong đó, nhìn thấy cái này tiểu tinh linh sau khi, cái này mái tóc màu trắng bạc, mọc ra một đôi dường như chuẩn chuẩn cánh chim một loại tiểu tinh linh. Ánh mắt lộ ra một tia yêu thích. Đừng nói trước phần mềm này ra sao, chỉ bằng cái này tiểu tinh linh, hắn liền yêu. Đây là trí tuệ nhân tạo sao? Tô Duẫn Nam nhìn màn hình điện thoại di động bên trong cái này đáng yêu vô cùng tiểu tinh linh, trong hai mắt tràn ngập yêu thích. Hồi bẩm quân chúa đại nhân, nhân gia không phải trí năng ơ. Ngay ở Tô Duẫn Nam nhìn điện thoại di động, mở miệng nhỉ non thời điểm, khi hắn màn hình điện thoại di động bên trong tiểu tinh linh, Ngưng Nhi, đẹp đẽ rất đúng hắn nháy mắt một cái, đáp trả. Nghe được tiểu tinh linh Tô Duẫn Nam cả người ngây ngẩn cả người. Vậy ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hồi bẩm quân chúa đại nhân, Ngưng Nhi là của ngài quần quản lý nha. Tiểu tinh linh nghe được Tô Duẫn Nam ở trong màn ảnh nàng, lần thứ hai quay về Tô Duẫn Nam nháy mắt một cái. Có ích lợi gì? Chính là trợ giúp quần chúa đại nhân quản lý quần biên a. Nay quần không có bất kỳ ai, làm sao quản lý quần biên? Hơn nữa, bên cạnh ta người cũng không có ai sử dụng này khoản sổ tổ giờ a. Quần quản lý viên Ngưng Nhi nghe được Tô Duẫn Nam nghi vấn, cách màn hình quay về Tô Duẫn Nam khẽ mỉm cười nói, quần chúa đại nhân, cái này quần vẫn không có tiến hành mệnh danh, chờ quần chúa đại nhân đối bản quần mệnh danh sau khi thành công, sẽ có kinh hỉ chờ quần chúa đại nhân ơ. Được rồi. Tô Duẫn Nam nghe được tiểu tinh linh Ngưng Nhi đúng là muốn nhìn vừa nhìn, này một tồn tại trong điện thoại di động tiểu tử, có thể cho chính mình cái gì kinh hỉ? Nếu gọi là nguyên, như vậy, cái này quần liền gọi là nguyên điểm đi. Hết thảy nguyên điểm. Nói tới chỗ này, Tô Duẫn Nam phảng phất thật giống nghĩ tới điều gì. Nguyên điểm sao? Danh tự này thật tốt, hết thảy nguyên điểm, ban đầu, Ngưng Nhi cũng rất yêu thích danh tự này đây. Tô Duẫn Nam vừa lên xong tên, nơi tay cơ trong màn ảnh cái kia tiểu tinh linh Ngưng Nhi, đầy mắt mừng rỡ nhìn Tô Duẫn Nam cười đùa. Nếu quần chúa đã sáng tạo thật quần tán gẫu, như vậy, xin mời quần chúa đại nhân tiếp thu thưởng. Thưởng? Tô Duẫn Nam nghe được tiểu tinh linh Ngưng Nhi trên mặt lộ ra một tia buồn cười răng rắc, nhìn màn ảnh bên trong Ngưng Nhi, mở miệng cười nói, ngươi tên tiểu tử này, có thể mang cho ta tưởng tượng gì kinh hỉ đây? Nơi tay cơ trong màn ảnh tiểu tinh linh Ngưng Nhi nghe được Tô Duẫn Nam quay về, Tô Duẫn Nam hì hì nở nụ cười, chúc mừng quần chúa đại nhân thành lập quần tán gẫu nguyên điểm, lấy này thưởng linh hồn trói chặt. Linh hồn trói chặt chính là đem nguyên điểm cùng quần chúa đại nhân triệt để trói chặt cùng nhau. Mặc dù điện thoại di động thất lạc, nguyên điểm quần tán gẫu cũng sẽ trói chặt ở quần chúa đại nhân trong đầu. Mặt khác, nguyên điểm quần tán gẫu sáng tạo thành công, chỉ cần là ký chủ trong đầu có thể tưởng tượng được nhân vật, đều sẽ xuất hiện tại quần tán gẫu bên trong. Mặt khác, buồn muốn quần có thể đỏ lên túi, tiền lì xì nội dung, kinh hỉ nhiều ơ. Mặt khác, lại này nhắc nhở, người bình thường không được đi vào quần tán gẫu bên trong. Buồn muốn quần lần đầu nhân vật hạn mức tối đa 100. Mỗi lần thăng cấp, đẳng cấp nhân số. Mười Ngưng Nhi nói tới chỗ này, mở to nàng cặp kia nước long lanh mắt to, quay về Tô Duẫn Nam trong nháy mắt, đẹp đẽ đáng yêu. Khá lắm. Tô Duẫn Nam nghe đến đó, trực tiếp mở miệng một khá lắm. Lẽ nào phần mềm này khai phá người, khai thác này khoản sộp tổ giờ, chính là chuyên môn vì bọn họ này quần bên trong nhị thiếu năm khai thác. Còn trong đầu tưởng tượng được nhân vật tất cả đều có thể đi vào quần tán gẫu bên trong, tốt lắm, liền để ta xem thật kỹ vừa nhìn, ngươi cái này nguyên rốt cuộc là làm sao đem những này trong đầu của ta người giống như kéo vào quần nói chuyện. Chương 39. Thần tộc đột kích. Chương 39, thần tộc đột kích. Ta tên Mục Phàm, năm nay 20 tuổi. Hôm nay là ta đây trong cuộc đời tương đối vụ quan trọng một ngày, đó chính là giác tỉnh. Nói rằng giác tỉnh, liền từ 20 năm trước nói tới. Từ khi 20 năm trước, tổ tinh này trận linh khí thức tỉnh, tổ tinh trên hết thảy tất cả đều đã xảy ra thay đổi. Một hồi linh khí thức tỉnh, khiến mọi người trắng đêm cuồng hoan, điên cuồng. Tại đây trận linh khí thức tỉnh xung kích lễ rửa tội bên trong, mọi người phát hiện, ẩn dấu ở mọi người trong cơ thể hết thảy bệnh tật, toàn bộ đều bởi vì này trận linh khí lễ rửa tội, do đó biến mất. Quan trọng nhất chính là, mọi người phát hiện, bọn họ đang trở nên tuổi trẻ lực tráng thời điểm, tất cả mọi người tuổi thọ đều chiếm được kéo dài. Không riêng như vậy, tại đây trận linh khí thức tỉnh dưới, tổ tinh trên tất cả mọi người đều có thể bởi vậy tu luyện. Tu chân, ma pháp, dị năng, võ tu, luyện thể, trăm hoa đua nở. Cùng lúc đó, tổ tinh bách gia tranh minh thời đại đến. Đối với tổ tinh người trên tới nói, lần này linh khí thức tỉnh, đối với mọi người mà nói, là một cái chuyện tốt to lớn, cũng là một tác động. Nay hoàn toàn chính là một thanh kiếm hai lưỡi, có lợi cũng có hại. Có mấy người, bởi vì đột nhiên giác tỉnh dị năng, làm sằng làm bậy. Cùng lúc đó, cũng là có người đi ra mở rộng chính nghĩa. Trung Hoa đầy đủ dùng một năm này, mới lần thứ hai hình thành thống nhất. Cho tới Tây phương những kia đại quốc, cũng đầy đủ dùng thời gian 3-4 năm, mới một lần nữa lần thứ hai hình thành thống nhất. Trải qua lần này linh khí thức tỉnh, Trung Hoa hoàn toàn trở thành tổ tinh trên cường đại nhất quốc gia, không có một trong. Dù sao, các ngươi Tây phương ma pháp, chúng ta biết, các ngươi dị năng, chúng ta cũng biết, các ngươi kỵ sĩ, đấu sĩ, cũng là tương đương với chúng ta luyện thể. Các ngươi có, chúng ta đều có, thế nhưng, chúng ta có, các ngươi không có. Đó chính là, Trung Hoa mấy ngàn năm, thậm chí truyền thừa mấy chục ngàn năm tu chân cùng võ đạo, triệt để ở đây lần linh khí thức tỉnh bên trong, để Trung Hoa triệt để bộc khởi. Lần này linh khí thức tỉnh, không riêng cải tiến mọi người thể chất, cũng thay đổi tổ tinh trên động thực vật. Có điều, tạm thời tới nói, bây giờ tổ tinh, như cũng là nhân loại là kẻ thống trị. Dù sao, lần này linh khí thức tỉnh, quả thực chính là trời cao đối với nhân loại ban ân. Cho tới những kia động thực vật, nhiều lắm là đã xảy ra một chút dị biến, hoặc là hình thể lớn lên. Sau đó, tổ tinh dùng đầy đủ thời gian 10 năm, đem thế giới các đại đẳng cấp quy hoạch mà ra. Dị năng đẳng cấp, từ thấp đến cao, tạm thời lấy khai quật chính là F, E, G, C, B. Ma pháp chính là, ma pháp học đồ, ma pháp sứ, thanh đồng ma pháp sư, bạch ngân ma pháp sư, hoàng kim ma pháp sư, đại ma pháp sư, pháp vương, pháp hoàng, pháp thánh, pháp đế, pháp thần. Tu chân giả, luyện khí, tích cốc, thoát phàm, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, tụ thần, nguyên thần, đại thừa, độ kiếp, phi thăng. Tu võ người, cấp 9 võ giả, ngoại kình võ giả, hậu thiên võ giả, nội kình, tiên tiên võ giả, ngự khí, tông sư, đại tông sư, võ vương, võ hoàng, võ thánh, võ đế, võ đạo chí tôn, luyện thể giả, luyện thể, đoán cốt, tố gân, đúc máu, ngũ tạng, địa tạng, giảng, thiên tạng, càng, thiên cương, bất diệt, bất hủ, ma thần. Có bộ án nhìn bên trong ta rất yêu thích. Người mỗi người có mệnh, trời cao nhất định. Có người trời sinh là vương, có người vào rừng làm cướp là giặc. Dưới chân đường nếu như không phải chính ngươi lựa chọn, như vậy lộ trình chuyến du lịch đích ở nơi nào cũng không ai biết, ngươi sẽ đi đến chỗ nào, sẽ đụng phải ai, cũng không nhất định. Mà ta cũng đem bước lên một cái không biết đích lộ trình, bởi vì ở đây một ngày ta gặp được rồi. Mục Phàm, ngươi cái này đại ngốc điếc, ngày hôm nay nhưng là giác tỉnh tháng ngày, ngươi đến cùng lúc nào lại đây? Ngay ở Mục Phàm suy nghĩ thời điểm, chuông điện thoại di động vang lên. Mục Phàm mở ra điện thoại di động, nhìn màn hình điện thoại di động bên trong, cái kia đối với mình dương nhanh múa vướt nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu nữ sinh, trên mặt lộ ra nụ cười. Huyền Nhi, ta lập tức liền muốn đến, ta đi mang cho ngươi ăn ngon đi tới. Thử, đại ngốc điếc, ta liền cho ngươi 10 phút. 10 phút, nếu như ta ở phòng học vẫn không có nhìn thấy ngươi, tự gánh lấy hậu quả. Được được được, 10 phút, lập tức đến. Mục Phàm cúp điện thoại, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Huyền Nhi, nhưng là hắn từ nhỏ thanh mai trúc mã, chờ ở Sóc Phong kết thúc học nghiệp sau khi, hai người bọn họ cũng là kết hôn. Nhìn trong tay nhấc theo chứng thác, Tô Mục dưới chân hơi dùng sức, cả người như phía trước vườn trường chạy đi. Này, vậy rốt cuộc là cái gì? Ngay ở Mục Phàm mới vừa tiến vào Sóc Phong học viện, toàn bộ Sóc Phong học viện đột nhiên xuất hiện một màu đỏ sẫm kết giới, đem Sóc Phong gói hàng ở trong đó. Mục Phàm nhìn gần trong gang tấc màu đỏ sẫm kết giới, không có tùy tiện đưa tay đi chạm, mà là cẩn thận từng ly từng tí một nhặt lên trên đất cành cây, đâm một hồi này thành toàn bộ học viện gói hàng trong đó màu đỏ sẫm kết giới. Âm một tiếng, Mục Phàm trong tay cành cây đụng vào kết giới đầu kia, trực tiếp bứt lên. Tuyệt đối phải ra khỏi chuyện. Mục Phàm nhìn trong tay đốt cành cây, nhanh chóng hướng về Uyển Nhi mang theo phòng học chạy như điên. Ta liền biết, linh khí này thức tỉnh, đầy đủ 20 năm, làm sao một chút chuyện đều không có phát sinh, làm sao vật kia ở trong người ngủ say 20 năm, ngày hôm nay đột nhiên thức tỉnh. Theo Mục Phàm không ngừng hướng về phòng học chạy trốn, ở Sóc Phong trong học viện trong phòng học, từng cái vòng xoáy màu đen không ngừng xuất hiện. Này, đó. Theo này vòng xoáy màu đen xuất hiện, Lý Uyển Nhi cùng bọn họ ban những này học viện nhìn ở bảng đen xuất hiện trước mặt vòng xoáy màu đen, từng cái trong hai mắt tràn ngập nghi hoặc. Quái, quái vật, là quái vật. Lý Uyển Nhi ngay bên người khuê mật đôi mi thanh tú nhăn nheo ở cùng nhau. Quái vật? Nàng không biết là quái vật sao? Còn cần ngươi ở đây nói sao? Chỉ thấy, này xuất hiện tại bảng đen trước mặt vòng xoáy màu đen bên trong, duỗi ra một con to lớn cánh tay. Cánh tay kia bên trên, che kín màu đen gai xương, lóe hàn quang. Tiểu Phàm, tuyệt đối không nên lại đây. Lý Uyển Nhi nhìn này từ trong nước xoáy duỗi ra cánh tay, nỉ non. Cho tới trong phòng học những học viên này, nhìn trước mặt trong nước xoáy duỗi ra quái vật cánh tay, từng cái trong hai mắt tràn ngập hoảng sợ. Ở tiếp tục chờ đợi, tuyệt đối sẽ chết. Một cao cao gầy gò nam sinh hai mắt tràn ngập sợ hãi, trực tiếp hướng về ngoài cửa chạy đi. Xì xì một tiếng, vậy vừa nãy chạy qua vòng xoáy màu đen nam sinh dừng bước, cúi đầu, nhìn từ trước ngực xuyên ra quái vật cánh tay, đồng tử, con ngươi chậm rãi quyết tán. A, cứu mạng a, sát nhân. Theo thiếu niên này đang quái vật trong tay chết đi, ở trong phòng học những người này triệt để loạn cả lên. Đúng đúng đúng, mau mau, khối nhảy lầu, chúng ta nơi này là lầu 1, nhảy cửa đi ra ngoài. Ở trong phòng học một nam sinh trực tiếp mở cửa sổ ra, theo cửa sổ mở ra, hai mắt của hắn bên trong lộ ra một tia hy vọng. Thứ nơi này chạy đi, nên cũng không cần chết rồi đi. Chương 431, cái gọi là thần. Chương 431, cái gọi là thần. Đại khái một canh giờ trôi qua, Lữ Bố liền nổi đồng bền giữa không trung. Nguyên nhân bởi vì hắn, trung quanh phương viên một dặm linh khí hóa thành linh khí phong bạo, đem hắn vây quanh trong đó. Một canh giờ trôi qua, vây quanh ở trung quanh thân thể hắn linh khí phong bạo toàn bộ bị hắn hút vào thể nội. Ở phía xa vụng trộm quan sát ba người, ở trên tảng cây đợi một canh giờ, không trải qua chập chờn lưỡi. Tiểu tử này thức tỉnh đến cùng là cái gì a? Phương viên một dặm thuần túy nhất nguyên tố đều bị hắn hút vào thể nội. Giết heo Trương Đại Thúc con mắt càng ngày càng sáng. Tại điêu thuyền lo lắng không biết nên làm sao bây giờ lúc, Lữ Bố ngửa mặt lên trời thét dài, "Á ra đi, phá thiên đạo kích." Khi Lữ Bố nội thị khí phủ bên trong phát sinh chuyện kỳ quái, hắn phát hiện 49 giọt linh dịch hóa thành một thanh vũ khí, tựa như là một thanh kích. Bởi vì có linh dịch biến thành, đây là đem nho nhỏ trường kích màu trắng. Lữ Bố phát hiện căn này trường kích màu trắng cán thân khắc lấy 4 cái cổ lao chữ nhỏ phá thiên đạo kích. Lữ Bố nhìn đến đây, tại không biết mình là thức tỉnh chính mình hồn khí, cái kia thật là số ngưỡng phí hai đời. "Ra đi, phá thiên đạo kích." Theo Lữ Bố một tiếng hò hét, một cây chiều cao 2m5 trường kích màu trắng xuất hiện tại Lữ Bố trong tay. Theo phá thiên đạo kích xuất hiện tại Lữ Bố trong tay, Lữ Bố cầm trong tay phá thiên đạo kích tại thân thể trùng quanh huy vũ một vòng. Ha ha ha, trọng lượng vừa vặn đâu. Phá thiên đạo kích, phá thiên đạo kích. Phá thiên, đến mình. Lữ Bố nắm trong tay phá thiên đạo kích, bá đạo, cùng dã chú mục bầu trời trên đỉnh đầu, một chỉ tay trời. Cùng dã nói, hôm nay ta sớm một phá. Điêu thuyền chưa bao giờ thấy qua cùng dã như vậy ca ca, bá khí lộ bên nữa nha ca ca chính là ca ca, thật là đẹp trai. Mà trốn ở trung quanh bụng trộm quan sát Lữ Bố thức tỉnh ba người, nhìn thấy Lữ Bố cái kia cùng dã dáng vẻ, một chỉ tay trời nói ra hôm nay, ta sớm một phá. Trương Đại Thúc liền trốn ở trên cây len lén cười, mà Nam Cung cùng vị kia họ Mạnh nam tử trung niên đều là bất đắc dĩ lắc đầu, ai tốt như vậy hạt giống cứ như vậy để heo ủi. Hai người các ngươi tiểu tử túi, xem hết liền trở về, thay ta cho ra cắt lão gia hỏa kia mang câu nói. Cái này hai bé con, nguyên bản đều thuộc về ta. nhưng sợ lao ra hỏa kia tổng đến thì ta nói cho hắn biết thiếu niên về ta, nữ hải kia cũng sẽ tiên thiên thức tỉnh, liền để cho nàng. Hắn đồng ý, đến lúc đó ta liền theo cái này hai bé con cùng một chỗ trở về. Lao giả kia cầu ta mấy chục năm trở về giúp hắn một chút, cho hắn làm cái phó viện trưởng, lần này ta liền trở về giúp hắn một chút. Còn có khác nghi vấn, về thành nói. Trương Đại Thúc nói xong quay người rời đi, sau đó đi theo phía sau Nam Cung Nam Tử anh tuấn cùng cái kia họ Mạnh nam tử trung niên. Bất quá một màn này đều không có bị đôi kia vui vẻ ôm ở cùng nhau thiếu niên thiếu nữ phát hiện. Ca ca, ngươi nhanh ngủ chết Thuyền Nhi. Thuyền Nhi nhìn qua linh khí trung quanh điên cuồng hướng trong cơ thể ngươi hội tụ, sợ giống ca ca nói như vậy tẩu hỏa nhập ma, bị linh khí mạo xương bạo thân thể của mình. Điêu Thuyền xông vào Lữ Bố trong ngực, hai tay ôm thật chặt trước mắt vị này cùng dã, không ai bị nổi nam tử. Sợ sệt bung ra tay, liền sẽ mất đi, loại kia mất mà được lại cảm giác, để Điêu Thuyền vui vẻ chảy ra nước mắt. Lữ Bố đem phá thiên đạo kích thu nhập thể nội, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy trong ngực nữ hải. Vươn tay nhẹ nhàng vì nàng lau sạch trên mặt chảy xuống nước mắt, ôn nhu nói, nha đầu nốc, ta tại sao có thể có sự tình đâu? Ca ca đây không phải không có chuyện gì sao? Khóc cái gì? Ca ca đó là đã thức tỉnh hồn khí, dạng này chúng ta còn thừa lại thức tỉnh thạch thức tỉnh, còn lại thật nhiều tiền đâu. Nói, Lữ Bố treo chọc lấy trong ngực nữ hải. Điêu Thuyền nghe Lữ Bố lời nói, hai tay vẫn là ôm chặt lấy trước mắt thiếu niên cao lớn. Nước nở nói, ca ca, không nên rời đi Thuyền Nhi, mãi mãi cũng không nên rời đi Thuyền Nhi. Nha đồng đốc, ca ca không rời đi ngươi, đến lúc đó ngươi cũng sẽ rời đi ca ca. Lập tức liền thành đại cô đường, về sau liền sẽ gặp ngươi sở trung tình nam tử, nếu như đến lúc đó hắn khi dễ ngươi, ca ca giúp ngươi đánh hắn. Lữ Bố nói tới chỗ này, chẳng biết tại sao, trong lòng có chút mọi nhừ. Điêu Thuyền nghe Lữ Bố lời nói, hai tay dâng Lữ Bố mặt, để hai người lẫn nhau đối mặt. Lữ Bố nhìn qua Điêu Thuyền cặp kia tràn ngập linh khí hai con người, Điêu Thuyền thâm tình nhìn qua trước mắt Lữ Bố cặp kia tang thương đen kịt tràn ngập thần bí hai mắt. Nói nghiêm túc, Thuyền Nhi ai cũng không gả, đợi đến khi trưởng thành về sau, liền làm ca ca thế tử. Những nam nhân kia, không có bất kỳ cái gì một cái có thể cùng ca ca một so. Lữ Bố nghe Điêu Thuyền lời nói, vừa định mở miệng, liền bị Điêu Thuyền lấy tay nhẹ nhàng ngăn chặn Lữ Bố miệng, "Ca ca, nếu như hôm nay ngươi xuất hiện ngoài ý muốn bạo thể mà chết, như vậy, trên đời này liền không tại có Lữ Bố cùng Điêu Thuyền. Không có ca ca Điêu Thuyền, vĩnh viễn cũng không phải Điêu Thuyền." Lữ Bố nhìn qua trước mắt đặc biệt chăm chú quật cường Điêu Thuyền, nghe từ trong miệng nàng phun ra lời nói, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Tay trái ôm trong ngực giai nhân thon dài eo nhỏ, tay phải từ Điêu Thuyền phía sau trong mái tóc xuyên qua, tiếp tục cổ của nàng, cúi đầu hôn lên. Bị hôn trong nháy mắt, Điêu Thuyền hai mắt trợn to, sau đó hai tay nhẹ nhàng ôm Lữ Bố phía sau lưng, hai mắt nhắm lại. Điêu Thuyền hai mắt nhắm lại một khắc này, từ trong mắt nàng chảy ra hạnh phúc nước mắt. Bởi vì nàng có thể cảm giác được đến, trước kia ca ca đối với mình sủng ái yêu chiều, đương nhiên cũng có được giữa nam nữ ưa thích. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, luôn cảm giác ca ca trong lòng có cái cước, mãi mãi cũng đem mình làm muội muội của hắn. Mà mình cũng không muốn ca ca vĩnh viễn chỉ là ca ca của mình, giống ca ca người ưu tú như vậy, khắp thiên hạ cũng sẽ không lại có so ca ca đối với ta người càng tốt hơn. Cho nên khi nàng chân chính hiểu chuyện giữa nam nữ sau, liền âm thầm yêu đồ ngốc này, bảo vệ mình, vì chính mình ngồi ăn đồ ngốc hô hào chính mình đồ ngốc. Dù sao ta là nhặt, chúng ta cũng không phải chân chính huynh muội, muốn làm liền làm ca ca thế tử, về sau chiếu cố hắn cả một đời. Thiếu niên hôn thiếu nữ, tình thâm nghĩa nặng, một hôn định tình. Hai người đứng tại thác nước đỉnh núi, đỉnh đầu trăng tròn chiếu rọi hai người. Một năm này, thiếu niên 10 tuổi, thiếu nữ 8 tuổi. Theo Lữ Bố tiên tiên ngưng khí, thức tỉnh tiên tiên hồn khí 3 ngày sau. Đồng dạng đỉnh núi, đồng dạng ánh trăng, đồng dạng từ một nơi bí mật gần đó quan sát ba người. Giết heo Trương Đại Thúc nhìn xem tại ánh trăng dưới đáy, nội đồng bền giữa không trung tiên tiên thức tỉnh Điêu Thuyền, một mặt thịt đau biểu lộ. Chỉ gặp Điêu Thuyền tại ánh trăng chiếu rọi xuống nổi đồng bền giữa không trung. Phương viên một dặm linh khí vừa mới khôi phục lại còn không có bao lâu, lại lần nữa bị tiểu nha đầu hấp thu, cùng Lữ Bố một dạng, hình thành một cái do linh khí biến thành kén trắng bao khỏa trong đó. Màu trắng kén trắng đem tiểu Điêu Thuyền bao khỏa ở trong đó, khổng lồ linh khí tẩy nhảy thân thể của nàng. Linh khí tại tiểu Điêu Thuyền trong kinh mạch không ngừng giống đan điền hội tụ tới, tại tiểu Điêu Thuyền trong đan điền hình thành một cái khí màu trắng xoáy. Theo thời gian từ từ trôi qua, thời gian giống nhau, một canh giờ trôi qua. Điêu Thuyền nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Tiên Ma Thiên Kiếm." Chương 432, cái gọi là thần tộc. Chương 432, cái gọi là thần tộc. "Huyền Nhi, mang ta vượt qua cái này cựu thiên lôi kiếp, tìm được các nhân kia vì ngươi tự tay báo thù, chính là ngươi ta lúc gặp nhau. Chính mình một người, chớ có sợ, ca ca lập tức liền sẽ đến giúp ngươi." Một thiếu niên người mặc màu đen kình thân phục, nhìn qua đỉnh đầu mây đen giăng đầy bầu trời. Thiếu niên hai mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu thương khung, sờ lấy mang theo trên ngón vô danh giới chỉ. Chiếc nhẫn kia đen như mực, cổ lão, phản phất màu đen một vòng, phía trên in một cái hình rồng đồ án. "Tiêu Dao ca ca, ngươi cũng người bao lớn, làm sao còn mê luyến lên mạng, giống chúng ta người tu tiên, lại chỉ có ngươi ta lấy hai mạch. Địa cầu linh khí đã còn thừa lác đác, căn bản không đủ hai người chúng ta tu luyện thành tiên. Cái này hỗn độn giới nghe nói là trước đây bản cổ đại nhân khai thiên tích địa đạt được, bên trong linh khí phong phú, tự thành một cái tiểu thế giới. Thế nhưng là từ xưa đến nay lưu truyền tới nay, không ai có thể mở ra bên trong tiểu thế giới, duy nhất tác dụng cũng chính là nạp vật truyền linh." "Ha ha, Huyền Nhi muội muội, ngươi không có nóng dần lên a. Ta là mê luyến lên mạng, nhưng ta cũng không ngu như vậy a, ngươi gần nhất có phải hay không nhìn Huyền Huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều. Nói như thế nào Huyền Huyễn như vậy, còn tự xưng một cái tiểu thế giới, đó chính là truyền thuyết, ngươi thật đúng là tin." Tiêu Dao sở lấy Nam Cung Nguyễn Nhi cái chán ha ha cười nói. Nam Cung Uyển Nhi nhìn xem trước mắt Tiêu Dao ca ca một mặt không tin bộ dáng, dạng như vậy còn mang theo, đúng, chính là coi ta là trẻ nít. Hừ, ta đều lớn bao nhiêu, còn coi ta là tiểu hài tử. Nam Cung Uyển Nhi nhìn xem trước mắt cười hì hì Tiêu Dao, một cái tát vỗ tới hắn vuốt ve tóc mình đại thủ. Đừng nói, thích nhất Tiêu Dao ca ca như thế vuốt ve Uyển Nhi tóc. Thế nhưng là hắn cái kia bộ dáng, hừ, xem xét liền giận. Nam Cung Uyển Nhi đang tại nơi nào tức giận nâng lên má bên cạnh, dạng như vậy thật giống như cái gai nhỏ đồn. Tiêu Dao nhìn đến đây, càng ngày càng là muốn bật cười. Tốt tốt, ta Uyển Nhi muội muội, ngài liền đại nhân đại lượng, trong bụng tể tướng có thể chống thuyền. Vòng qua tiểu nhân cái này một hồi a, tiểu tiên nữ của ta tiểu khả ái. Tiêu Dao giả vờ làm bộ đáng thương bộ dáng, đi tới Uyển Nhi trước mặt dỗ nàng vui vẻ. Biết rõ nàng là giả vờ sinh khí, nhưng ai để cho nàng là chính mình tiểu khả ái nữa nha. Uyển Nhi nhìn chằm chằm trước mắt Tiêu Dao, nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng quay tròn. Tiêu Dao nhìn xem trước mắt Uyển Nhi, lập tức hoảng hồn. Uyển Nhi, đến cùng thế nào? Có phải hay không mấy cái kia láo quái vật khi dễ ngươi, xem ta như thế nào đánh bọn hắn, cậy ra lên mặt, thử. Tiêu Dao nói một chút liền kéo lên tay áo cánh tay. Uyển Nhi nhìn xem trước mắt Tiêu Dao, rũa ra hai tay trong nháy mắt ôm Tiêu Dao, miệng nhỏ lập tức liền khắc ở Tiêu Dao miệng rộng phía trên. Lần này đột nhiên tập kích, lập tức để cho Tiêu Dao đại não trống không. Ta đây là nụ hôn đầu tiên không còn sao? Đây chính là cảm giác hôn môi sao? Uyển Nhi hôn xong Tiêu Dao, hai con ngươi nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, Tiêu Dao ca ca, ta phải đi, hôm nay đã là ngày cuối cùng kỳ hạn, ta lập tức muốn đi, Uyển Nhi không muốn rời đi ngươi. Tiêu Dao nghe Uyển Nhi lời nói, trong nháy mắt ngây dại, sau đó Tiêu Dao từng thanh Uyển Nhi ôm vào trong lòng, thật chặt ôm trong ngực giai nhân, Uyển Nhi, ngươi muốn lên đi đâu? Tiêu Dao ca ca nơi nào đều không cho ngươi đi, ngươi còn muốn làm thê tử của ta đâu? Ai cũng không thể tách ra chúng ta. Nam Cung Uyển Nhi lặng lặng chờ tại Tiêu Dao trong ngực, nghe tim của hắn đập, ca ca ngốc của ta, Uyển Nhi làm sao sẽ chịu rời đi ngươi? Thế nhưng là, thiên kiếp của ta lập tức liền phủ xuống. Ta như thế nào cam lòng ngươi, thế nhưng là ngươi lúc nào cũng như vậy ngang bướng, không hảo hảo tu tiên. Lúc nào cũng lên mạng, đọc tiểu thuyết, đều không tốt hảo tu tiên. Bây giờ, Uyển Nhi đem cái này giới chỉ cho ngươi. Địa cầu linh khí đã còn thừa không có mấy, căn bản không đủ ngươi tu luyện thành tiên. Cái này hỗn độn giới cho ngươi, nó bên trong linh khí đầy đủ ngươi tu đạo thành tiên, nhớ kỹ, phải thật tốt tu luyện, như vậy chúng ta mới có thể tại tiên giới gặp mặt. Tiêu Dao ca ca, đến lúc đó, Uyển Nhi làm thê tử của ngươi có hay không hảo? Uyển Nhi nói xong, đem giới chỉ trở ở Tiêu Dao trên ngón vô danh. Tiêu Dao nghe đến đó, âm thầm nắm chặt nắm đấm, thế nhất định thật tốt tu luyện, sớm ngày thành tiên. Hắn mắt thấy Uyển Nhi thiên kiếp, chín đạo lôi kiếp xuống, Uyển Nhi hữu kinh vô hiểm vượt qua, thiên môn đã gần ngay trước mắt, Uyển Nhi hai mắt mê ly nhìn qua dưới chân Tiêu Dao. Thế nhưng là từng muốn, lúc này thay đổi bất ngờ tới, một đạo Phật ấn xuất hiện tại Uyển Nhi đỉnh đầu. Cẩn thận Tiêu Dao hướng lên bầu trời bên trong Uyển Nhi bay đi. Cái gì gọi là chỉ xích thiên ngai, Tiêu Dao thế mới biết. Hắn cùng với nàng chỉ thấy chỉ có một thước cách nhau, liền thiên nhân vĩnh cách. Đạo trích ngươi dám đăng đường nhập thất, ngược cười. Bên trên bầu trời cái kia đánh ra Phật ấn nam nhân xuất hiện ở thiên môn phía trước, lạnh lùng nhìn dưới chân sâu kiến. Tiêu Dao ôm Tiêu Tán Uyển Nhi, hai mắt chảy ra huyết lệ. Nhìn qua trong ngực Uyển Nhi một chút tan đi trong trời đất, nàng cho hắn duy nhất vật lưu lại, chỉ có mang bên tay phải trên ngón vô danh chiếc nhẫn kia. Nhìn qua hóa thành điểm sáng tan đi trong trời đất Uyển Nhi, Tiêu Dao hồn phảng phất cũng theo Uyển Nhi tiêu tan mà chết đi. Tiêu Dao ca ca, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy, một cái ghim hai đầu bím tóc nhỏ tiểu nha đầu giống theo đuôi đi theo một cái khắp cả người đầy thương tích thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên quay đầu lại, lấy tay lau đi vết máu ở khóe miệng, mỉm cười, tiểu nha đầu, từ nhặt được ngươi một khắc kia trở đi, ta chính là ca ca của ngươi, ca ca đương nhiên muốn bảo vệ muội muội của mình. Đồng đốc. Thiếu niên dùng cái kia bị thương cánh tay sờ lên tiểu nha đầu tóc. Tiêu Dao ca ca, về sau ta làm cho ngươi lão bà có hay không hảo a? Một vị đình đình ngọc lập thiếu nữ đi theo thiếu niên tuấn tú sau lưng, đỏ mặt hỏi. Tiêu Dao cũng không thèm để ý, đều là trẻ con, biết cái gì tình tình ái ái. Hắn chỉ biết là, nếu như dám can đảm có người động nàng một sợi tóc, hắn sẽ cùng cái kia động nàng người liều mạng. Hắn không biết khi đó hắn đã sớm yêu cái này bị hắn nhặt được tiểu nữ hài, hắn khẽ mỉm cười nói, "Tốt, ca ca ngốc của ta, Uyển Nhi làm sao sẽ chịu rời đi ngươi? Thế nhưng là, thiên kiếp của ta lập tức liền phủ xuống. Ta như thế nào cam lòng rời đi ngươi? Chiếc nhẫn này liền cho ngươi. Tiêu Dao ca ca, chờ ngươi thăng vào tiên giới, ta liền làm thê tử của ngươi vừa vặn rất tốt. Uyển Nhi, ta Uyển Nhi, nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Thăng vào tiên giới, liền có thể trường sinh bất tử, truy cầu đại đạo. Bên này là thăng tiên sao? Vì cái gì nàng muốn bị đánh chết, đánh hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội cũng không có? Vì cái gì Tiêu Dao chăm chú nhìn chằm chằm thiên môn bên cạnh tiên phận, hắn phải nhớ kỹ bộ dáng của hắn, tự tay vì Uyển Nhi báo thù. Hắn hiện tại, bất quá sâu kiến mà thôi. Khi đó hắn, như chó nhà có tang, quay người rời đi. Bây giờ, nhìn qua đỉnh đầu thiên kiếp, Tiêu Dao khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Uyển Nhi, chờ lấy ta, ngươi Tiêu Dao ca ca lập tức tới ngay tìm ngươi. Chờ lấy ta Uyển Nhi, còn muốn làm thê tử của ta đâu? Tiêu Dao nghĩ tới đây, tay phải không tự chủ sờ lên trên ngón vô danh mang chiếc nhẫn. Nếu như không có nó, hắn thật sự không thể tu luyện thành tiên. Bởi vì địa cầu linh khí thật sự còn thừa lác đác, cơ hồ cũng không có. 5 năm này, nếu như không phải có chiếc nhẫn này lại mà nói, chỉ sợ hắn liền sẽ chết già ở cái này địa cầu phía trên, mãi mãi cũng không cách nào đuổi theo Uyển Nhi bước chân. Thiên kiếp, vung xuống a. Người mặc màu đen kình thân phục Tiêu Dao ngửa mặt lên trời thét dài, đối mặt đỉnh đầu mây đen dày đặc, không có chút nào sợ hãi, trong hai mắt chỉ có mãnh liệt hưng phấn, Uyển Nhi, ta lập tức liền đến nữa nha. đến đây đi, ta thông thiên đại lục. Thiếu niên ngửa mặt lên trời thét dài, khoe miệng còn hơi hơi dương lên, hai mắt chăm chú nhìn đỉnh đầu mây đen, cùng với tại đen như mực trong mây đen không ngừng nhấp nhô lôi điện. Đến đây đi, thiếu niên hô to một tiếng, tay phải thật chặt nắm chặt, một quyền đầu tiên tấn công về phía mây trên trời tầng. Cho dù cái này thiên uy, năng lực ta Lý Tiêu Giao như thế nào, chặn đường ta, Phật cản, giết Phật, thần cản, thí thần, thiên cản, liền hủy hôm nay lại như thế nào? Thần Phật ngăn ngươi, mang ta vào thiên, đổ cái này đẩy trời thần Phật. Một đạo mấy chục mét lớn nắm đấm xông vào tầng mây, đem vừa mới tụ chung một chỗ lôi điện đánh tan. Ha ha ha, đây cũng là thiên uy sao? Chư thiên thần Phật, ta cảm giác được các ngươi run rẩy a, đẩy trời thần Phật. Đợi ta Lý Tiêu Giao đăng nhập tiên giới thời điểm, chính là ta đổ thần thí Phật thời điểm. Đẩy trời mây đen, nghe được thiếu niên lời nói, điên cuồng cự long. Trong mây đen, cựu sát thần lôi không ngừng lan lộn. Lý Tiêu Giao ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, đến đây đi, đến đây đi. Quay một đạo cựu sát thần lôi trực tiếp bổ vào Lý trên thân Tiêu Giao, cơ thể của Lý Tiêu Giao liền một điểm lắc lư cũng không có. Giáp rưỡi, diệt thế lôi tiếp lại như thế nào, thật sự xem trọng ta, bất quá, lại như thế nào. Từng đạo cựu thải thần lôi điên cuồng bổ vào Lý Tiêu Giao trên thân thể, đến cuối cùng, 9981 đạo cựu thải thần lôi bổ vào Lý Tiêu Giao trên không trung cái kia lung lay ngọc truy trên thân thể. Diệt thế lôi tiếp một phút diệt. Bình thường đại la kim tiên, nhìn thấy cái này diệt thế lôi tiếp cũng nghe răng muốn nức. Dù là chúng vào một đạo, cũng muốn hồn phi phách tán. Nào có người, không đúng, là nào có thần có thể thoải mái như vậy dùng cơ thể đối cứng cái này diệt thế lôi tiếp. Một đạo bắt đi qua, ai biết được cuối cùng càng ngày càng nhiều, uy lực càng lúc càng lớn. Bình thường lôi kiếp trung cựu kiếp 45 đạo, mà cái này diệt thế lôi kiếp trung 9981 kiếp. Càng về sau, Tiêu Giao chỉ nhớ rõ, Huyền Nhi cặp kia ôn nhu nhìn mình chăm chú hai mắt, cùng với cái kia cao cao tại thượng Phật Đà. Còn nhớ rõ cái kia Phật Đà rời đi thời điểm nói tới một câu nói, sâu kiến cũng xứng ta tới ra tay, cái này thiên đế vì sao không phái cái tiểu lâu la đến đây diệt đi. Hắn còn nhớ cái kia Phật Đà cùng với, trong miệng hắn nhắc đến thiên đế. Tiêu Giao nhìn qua sau cùng 9981 đạo thiên lôi rơi vào thân thể của mình, đánh cho gân cốt đứt gãy, bất quá, cái thiên kiếp này lúc nào cũng vượt qua không phải. Tiêu Giao nhìn qua đỉnh đầu còn không có tản đi mây đen, ngược lại càng tụ càng dày đặc, hai mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, sau đó thoải mái. Cũng được, Uyển Nhi, Tiêu Giao ca ca không cần, ngay cả thiên kiếp đều không vượt qua. Bất quá, Uyển Nhi đừng sợ, Tiêu Giao ca ca tới. Không biết ngươi ta hồn phi phách tán, phải chăng tại gặp nhau. Ngươi sống, nhân gian tụ, ngươi chết, âm phủ gặp, ngươi ta tiêu tan, có thể hay không gặp gỡ giữa thiên địa. Một đạo chưa từng thấy qua lôi điện xuất hiện tại thiên không bên trong, đạo kia màu đen nhánh lôi điện, đem diệt thế lôi kiếp kiếp vân đều hút vào trong đó. Tại màu đen lôi điện bên người không gian đều đang không ngừng phá thoái, cuối cùng, màu đen lôi điện ở trong mắt Tiêu Giao càng lúc càng lớn. Đạo kia màu đen lôi điện bổ vào Tiêu Giao trên thân thể, cơ thể của Tiêu Giao trong nháy mắt tiêu tan. Chờ tại Tiêu Giao phải chỉ hỗn độn giới theo màu đen lôi điện bổ vào Tiêu Giao trên thân thể, hắc quang lóe lên, theo Tiêu Giao tiêu thất cùng giữa thiên địa này. Theo màu đen lôi điện tiêu thất, bầu trời khôi phục màu sắc. Gió nhẹ thổi qua, phản phất hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Chỉ là thế gian, ai còn nhớ kỹ, kia đối thiếu niên thiếu nữ. Thiếu nữ, Nam Cung Uyển Nhi. Thiếu niên, Lý Tiêu Giao. Câu đề cử A, chương 434. Chương 434, Lữ Bố sờ lên trên thân những vết sẹo này, nhìn một chút trên bờ sông trốn ở sau đại thụ nhìn lén mình tiểu điêu thuyền, liền loại này liền để Lữ Bố lâm vào hồi ức. Tiểu điêu thuyền trốn ở phía sau đại thụ, một đôi tay nhỏ ngăn tại hai con người phía trước. Bất quá ngón tay chỉ thấy khe hở quá lớn, đem nàng cặp kia tràn ngập linh khí hai mắt lọt đi ra. Để cho tiểu điêu thuyền cùng Lữ Bố hai mắt nhìn nhau, đem tiểu điêu thuyền xấu hổ hai tay gắt gao che lấy hồng thấu gương mặt, cả người núp ở phía sau cây. Nhớ ký đó cũng là chính mình lúc 7-8 tuổi, hắn cùng nàng ở trong rừng tránh mưa. Nhớ ký chính mình giúp nàng che mưa, trên thân ướt đẫm, hai người trốn ở trong thạch động sưởi ấm. Khi đó hắn liền đem cởi quần áo xuống, đặt ở hỏa trên kệ nướng. Quay người nhìn qua nàng thời điểm, phát hiện nàng chính như tiểu điêu thuyền giống như, làm giống nhau như lúc bị thai mà đi trộm chung sự tình. Khi đó hắn đem hai tay quăng ra, tùy tiện nói, tiểu nhi tử, muốn nhìn liền thoải mái nhìn. Nhìn lén cũng không cần rõ ràng như vậy a, về sau không ai muốn ngươi, ca ca cưới ngươi. Nhớ ký hắn nói xong những lời này, bị tiểu nhi tử kia trong sơn động đuổi theo chạy. Uyển Nhi, ta. Uyển Nhi. Lữ Bố một đầu đâm vào trong nước, để cho chính mình thanh tỉnh chút. Nhưng càng là như vậy, trong đầu càng ngày càng hiện lên trước đây Uyển Nhi bị cái kia Phật Đà một trưởng đánh hồn phi phách tán chẳng cảnh. Không biết qua bao lâu, trên bờ có người ở kêu khóc, ca ca, ca ca, ngươi ở đâu? Tiểu điêu thuyền nhìn lén bị Lữ Bố bắt một cái hiện hình, thẹn thùng không được, trốn ở phía sau cây. Thế nhưng là nhiều một hồi, liền lại muốn nhìn ca ca trước đây vì bảo hộ nàng lại trên lưng lưu lại những vết thương kia sẹo. Còn nhớ rõ khi đó ca ca lần thứ nhất bị người đánh cả người là huyết, chính mình khóc không được. Hắn chật vật nâng hai tay lên, lau nước mắt của mình, nhị nha, đừng khóc, cũng là ca ca không cần. Ngươi nhìn, chờ những vết thương này tốt về sau sẽ lưu lại vết sẹo, những vết sẹo này cũng là ca ca bảo hộ muội muội biến thành nam tử hán tiêu ký, cho nên không khóc, không khóc ca. Đợi nàng ở đây nhìn lén sông thời điểm, phát hiện trong sông đã không có Lữ Bố, mà y phục của hắn còn tại trên bờ. Chờ trong chốc lát, nàng liền luống cuống. Ca ca không phải nói còn muốn dạy mình bắt cá nhóm lửa những thứ này tuyệt học sao? Còn muốn dạy ta học chữ đâu? Thế nhưng là ca ca đi đâu? Ca ca, ngươi ở đâu? Tiểu điêu thuyền một bên khóc một bên hướng về trong sông chạy tới. Phốc, trên mặt nước lộ ra một thân hình, giọt nước ở tại tiểu điêu thuyền cũ nát trên quần áo. Tiểu điêu thuyền nhìn xem trong sông lộ ra bóng lưng, trên lưng từng đạo vết sẹo giao thoa lấy. Tiểu nha đầu trên mặt lộ ra nụ cười, trong nháy mắt nhào về phía đạo thân ảnh này, "Ca ca, hù chết ta, còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đâu." Lữ Bố xoay người, nhìn xem trước mắt đỏ mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống, lại cười nở hòa khuôn mặt nhỏ. Hai tay nghiêm túc bày ra lau cái kia trương làm người chịu mến khuôn mặt nhỏ, từng chút đem cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nước mắt lau khô. Khẽ cười nói, "Đồ ngốc, ca ca còn không có dạy cho ngươi cái thế tuyệt học đâu. Ca ca làm sao lại không cần ngươi?" Lữ Bố lấy tay vuốt vuốt tiểu điêu thuyền tóc, sau đó lại dùng tay sờ sờ tiểu điêu thuyền cái mũi cười nói, "Nhanh lên lên bờ à, chờ ca ca xuyên xong quần áo liền bắt đầu dạy ngươi." Tiểu điêu thuyền nghe xong Lữ Bố lời nói, trong nháy mắt trốn lên bờ. Thực sự là quan tâm sẽ bị loạn, song song, mắc cỡ chết được. Về sau không gả ra được, phi phi phi, mới không hướng xuất giá, muốn gả cũng là gả cho ca ca. Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu điêu thuyền bắt đầu suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng xấu hổ, tiểu điêu thuyền hai tay bụm mặt ngồi xổm dưới đất. "Tốt, đồng đốc, đứng lên đi." Tiểu điêu thuyền nghe được âm thanh chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện ca ca một mặt mỉm cười đứng ở trước mặt mình. Phát hiện trước mắt cái này để cho chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử, xuất phát từ nội tâm mỉm cười. "Có hắn tại, dù là trời sập xuống, ta cũng không sợ." "Đồng đốc, nhớ kỹ, nơi này gọi là đan điền, cũng là sau này ban đầu khí phủ, chứa được linh khí chỗ. Lão gia gia nói cho ta biết tu tiên một đường, từng bước khó khăn đan tiên. Ban đầu luyện thể, là ma luyện thân thể của chúng ta, là khổ nhất thời điểm, gọi là hậu tiên. Sau đó chính là luyện khí 9 tầng, gọi là tiên tiên. Tiên tiên sau đó chính là chúng ta, vì chúng ta tòa phủ đệ này trúc cơ, giống như nên phòng ở đánh hảo địa cơ bản. Coi chúng ta trúc cơ về sau, chính là chúng ta chính là bước vào tu tiên chi đạo." Lữ Bố dạy tiểu điêu thuyền như thế nào hấp thu thiên địa linh khí, như thế nào tại thân thể vận chuyển linh khí, như thế nào từng bước một đem linh khí chứa đựng đang giật phủ. Không nghĩ tới đến trưa, tiểu điêu thuyền liền hô, "A ca ca, ca ca, thôi quá à, trên người của ta những thứ này tối như mực nhấp múa cái gì cũng là cái gì à." Lữ Bố nghe xong hơi sững sờ, "Khá lắm, lúc này mới 3 canh giờ. Ta lúc đầu linh khí rót đầy khí phủ cũng không có nhanh như vậy, linh khí nhập thể, tôi thể bài ô trước đây chính mình tiêu phí thời gian bao lâu tới, tựa như là 1 giờ a ha ha, tiểu nha đầu kia được xưng tiên tài, thế nhưng là hao tốn cùng tiểu điêu thuyền một dạng thời gian." Không đợi Lữ Bố nói cái gì, chỉ nghe phổ thông một tiếng vào nước âm thanh, tiểu điêu thuyền cả người kèm thêm quần áo cùng một chỗ rơi vào trong nước thanh tẩy. Cái bộ dáng này cùng nàng cũng thật giống, bất quá hai người cuối cùng không phải một người. Lữ Bố nhìn qua trong sông tiểu điêu thuyền, sâu đậm lâm vào trong hồi ức. "Tốt, bây giờ chúng ta bắt đầu ở thể nội vận chuyển linh khí, đuổi kịp ca ca bước chân." Lữ Bố nói xong vỗ vỗ tiểu điêu thuyền đầu, sau đó một bước trong nháy mắt lướt đi, chạy ra ngoài. Tiểu điêu thuyền nhìn xem một ngựa đi đầu chạy ra ngoài Lữ Bố, hít một hơi thật sâu, tại thể nội vận chuyển linh khí, một bước lướt đi, theo sát ở sau lưng Lữ Bố. Không biết chạy bao lâu, cũng quên chạy bao xa. Tiểu điêu thuyền cảm giác duy nhất chính là, mệt mỏi quá à, mí mắt thật nặng à, giống như hai mắt nhắm lại. Thế nhưng là ca ca nói, chúng ta lập tức liền muốn hoàn thành, sau đó liền có thể ăn đồ ăn ngon nướng cá. Vừa nghĩ tới cá nướng, liền nghĩ đến chính mình hôm qua còn tin thể chân thành cam đoan học tập cho giỏi tuyệt học, hảo cho ca ca làm một trận cá nướng. Giữ vững tinh thần, từng bước một đi theo sau lưng Lữ Bố. Lữ Bố thời khắc đều đang chú ý đi theo phía sau mình tiểu điêu thuyền, mỗi một lần tiểu điêu thuyền đột phá cực hạn của mình đều để Lữ Bố cảm thấy ngạc nhiên. Rõ ràng có lúc đều phải không kiên trì nổi, nhưng chính là kiên trì như vậy xuống dưới, đến cùng là cái gì năm tháng đang chống đỡ nàng tiếp tục kiên trì, Lữ Bố rất là khó hiểu. Cuối cùng kết thúc chạy bộ, Lữ Bố cõng tiểu điêu thuyền đi tới bờ sông nhỏ. "Tiểu thuyền nhi, ngươi là thế nào đuổi kịp ca ca?" Tiểu điêu thuyền ghé vào Lữ Bố sau lưng nhẹ nhàng nói, "Cũng không có gì, chính là mỗi lần đều phải mệt ngã thời điểm, liền nghĩ đến ta còn muốn học được tuyệt học này cho ca ca bắt cá, nhóm lửa, làm một lần nướng cá ăn đâu." Ghé vào trên lưng tiểu nữ hài nói một chút cười vui vẻ, con nữ hài thiếu niên nho nhỏ nghe đến hai mắt ướt. Thiếu niên còn thiếu nữ, mặt trời chiều ngã về tây. Một năm này, nam hài 8 tuổi, nữ hài 6 tuổi. Câu đề cử A, chương 435. Chương 435, ở một tòa dựa vào núi, ở cạnh sông trong tiểu sơn thôn, ở đây phảng phất thế ngoại đảo nguyên. Các nam nhân tại nông thôn làm việc, nữ nhân ở bờ sông thanh tẩy lấy quần áo. Một vị người mặc tố y, trong miệng ngậm rơm dạ thiếu niên hai tay khoác lên sau đầu, nhìn qua Lam Thiên thiếu niên, nằm ở dùng rơm dạ dựng thành phòng dựng màn cỏ bên trên nghĩa hẹp phơi nắng. Giữa trưa dương quang càng ngày càng chói mắt, phơi ở trên người con người ấm áp, thiếu niên hai mắt đen nhánh thâm thúy, nhìn qua càng ngày càng ánh mặt trời chói mắt, thiếu niên hai mắt híp lại. Vừa muốn thu về ngủ nướng, bên hai truyền đến một hồi tiếng hô hoán. "Nhị cậu ca, nhị cậu ca, nhà trưởng thôn tiểu thủy tới tìm ngươi." Một vị cơ thể to lớn tráng thiếu niên leo lên nóc phòng, nhìn qua phơi nắng thiếu niên hùng hục nói, "A, tiểu thủy tới, ta cho trốn tránh nàng điểm." Thiếu niên xoay người, từ nóc phòng trượt xuống trên mặt đất. Vừa muốn đứng dậy chạy trốn, quay người lại lại phát hiện một vị cột tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Nhìn vẻ mặt lúng túng thiếu niên, trên mặt thiếu nữ nụ cười càng lớn, "Sở Phàm, ngươi muốn đi làm gì à?" Thiếu niên một mặt tươi cười, "Cái kia, cái kia." Thiếu niên trước mắt, vừa muốn nhớ tới nói cái gì, lại cảm giác lỗ tai đau xót. Nhìn qua thiếu nữ sinh khí mà biến tức giận khuôn mặt, tuy nói nhìn xem khả ái, lại khác thiếu niên trong lòng càng thêm run lên. "Hàm Miên a, ngươi nghe ta nói, ta đây không phải nghe nói ngươi muốn tới, suy nghĩ muốn trích một chùm hoa dại tặng cho người sao?" Thiếu niên cười giản dỡ, "Ngươi giỏi lắm nhị cậu tử, còn nghĩ gạt ta có phải hay không, lại muốn tránh lấy ta có phải hay không? Ta dáng dấp có dọa người như vậy sao? Hai người chúng ta không nói chỉ phúc vi hồn, chỉ bằng hai người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, chúng ta thiết nhu thôn cùng với cái này hát thạch thành trong vòng phương biên trăm dặm, ngoại trừ ta, còn có ai có thể xứng đáng với ngươi, lại hoặc là ai có thể vừa ý ngươi, à. Thiếu nữ một tay vặn lấy thiếu niên lỗ tai, một cái tay cắm nàng cái kia mảnh khảnh bờ eo thon nói. Thiếu niên nghe được thiếu nữ nói ai có thể coi trọng ngươi, bĩu môi khinh thường, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhà ta sắt vách Thúy Hoa, còn có mấy cái đối với ta liếc mắt đưa tình, ta đều không có lý tới. Thiếu nữ không nghe thấy thiếu niên thì thầm mà nói, còn tức giận nói, nhị cậu tử, ta nơi nào không xứng với ngươi, chỗ nào không tốt? A, ta có dọa người như vậy sao? Ta là dã thú ăn thịt người sao? Vừa thấy được ta liền chạy, a, ngươi nói a. Thiếu nữ càng nói càng sinh khí, càng nói càng tức giận. Trên tay dùng lực cũng càng lúc càng lớn, đau thiếu niên chỉ mở miệng gọi đến, a a a, vợ tốt mau buông tay, mau buông tay, ta sai rồi, ta sai rồi. Thiếu nữ vừa nghe đến thiếu niên thét lên vợ tốt, trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, buông lỏng ra vặn lấy thiếu niên lỗ hai tay phải. Hai tay trong nháy mắt bưng kín đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, giọng dịu dàng nói cái gì đó. Chúng ta còn không có thành hôn đâu, nói bậy gì đấy. Thiếu niên nhìn xem hai tay che lấy gương mặt xinh đẹp mỹ lệ thiếu nữ, tay phải xoa bị thiếu nữ xoay màu đỏ bừng thái phải, mở miệng nói ra, ngươi dùng sức cũng quá lớn, cũng không sợ đem ta xoay hỏng. Phàm, ngươi vừa mới bảo ta cái gì? Thiết Nưu đều nghe được, ngươi cũng không biết xấu hổ. Hừ. Thiếu nữ kiều hừ một tiếng, chân ngọc hơi hơi một chặt, trong nháy mắt chạy trối chết, giống như đều quên muốn cùng thiếu niên nói cái gì. Cái này bà nương, cũng quá tàn bạo chút. Thiếu niên một bên xoa lỗ tai một bên lại nhải. Ta đi, nhị cậu ca, ngươi cũng quá lợi hại, một tiếng con dâu liền đem tiểu Thúy tỷ hạ phục, lợi hại. Thiết Nưu từ nóc phòng nhảy xuống tới, một mặt sùng bái nhìn qua đang ở nơi đó xoa lỗ tai thiếu niên. Hừ, cái kia cũng không nhìn ngươi Phàm ca là ai. Thiếu niên vừa nói một bên tiêu ngạo ngẩng đầu lên, quên đi mới vừa rồi là ai như vậy chật vật, phảng phất như một cái đánh thắng trận đại tướng quân. Hừ, tên ngu ngốc kia, đầu gỗ, hôm nay thế mà gọi ra như vậy để cho người ta thẹn thùng mà nói, thực sự là mắc cỡ chết người ta rồi, bất quá, vợ tốt hắc hắc, hì hì. Lời này từ trong miệng hắn kêu đi ra thật là tốt nghe, hì hì, hì hì. Thiếu nữ che lấy mặt đỏ bừng chạy về nhà, một mực bụng mặt, vui vẻ cười. Bà nương, ngươi nói chúng ta khuê khuê hôm nay đây là thế nào, nàng không phải đi tìm nhị cậu tử đi, làm sao trở về liền vui vẻ thành dạng này. Một vị trung niên tráng hán nghi hoặc không hiểu nhìn qua nhà mình bà nương nghi vấn hỏi. Chỉ thấy một vị phong vị vẫn còn thiếu phụ thả ra trong tay xoa tắm giặt quần áo, đứng dậy đến tráng hán bên cạnh. Trợn trắng mắt, rồi xuất thủ chỉ điểm một chút tráng hán tử cái chán. Quyến dụ nói, ngốc dạng A, ngươi mỗi một ngày ngoại trừ đi săn còn có thể làm gì? Tráng hán hắc hắc cười đều nói, ta còn có thể phục dịch hảo ta nhà mình bà nương không phải? Tráng hán nói, cho thiếu phụ mặt mày hớn hở tới một liếc mắt đưa tình. Ba ngày, nghỉ hồ ngôn loạn ngữ. Thiếu phụ nghe được tráng hán lời nói, xấu hổ mặt đỏ lên, sau đó nói, ngươi đây cũng nhìn không ra. Xem xét chính là Phạm Nhi tên tiểu tử ngốc kia đối với ta khuê nữ nói cái gì hoặc để cho ta khuê nữ vui vẻ chuyện thôi, ngươi mỗi một ngày cái gì cũng không biết. Nói như vậy, ta nhanh có thể ôm cháu. Tráng hán nghe nói như thế, miệng rộng một phát cười đáp. Ngốc dạng A, còn sớm đâu. Nhị cậu ca, hôm nay ta đi đâu đi đường nghịch đi A. Thiết Nưu hùng hục đi theo thiếu niên sau lưng. Hôm nay, ân. Nghĩ kỹ, hôm nay chúng ta liền đi Hậu Sơn cấm địa, trước đó vẫn luôn không dám đi, ta phụ cận đây đều bị chúng ta đi dạo hết, ngoại trừ cấm địa, cái nào đều đi, hôm nay ta nhất định phải nhìn một chút trong cấm địa đến cùng có cái gì yêu ma quỷ quái, bị bọn hắn nói dọa người như vậy. Thiếu niên vừa nói vừa hướng phía sau núi phương hướng đi đến. Tốt tốt, nhị cậu ca, ta đã sớm muốn đi xem nơi đó đến cùng cất giấu cái gì, chỉ là đáng tiếc ngươi một mực không có đề cập qua muốn đi nơi đó. Thiết Nưu vừa nói một bên ngượng ngùng gãi đầu một cái. Thiếu niên nghe được Thiết Nưu mà nói, phanh cho Thiết Nưu một cái hẳn rẻ, tức giận nói, như thế nào? Cho là ngươi nhị cậu ca là đồ hèn nhát. Trước đây lão tử cũng dám từ trong miệng sói hoang đem ngươi cứu ra, chỉ là một cái cấm địa, chẳng lẽ còn có thể cản ngăn đón đại ca ngươi bước chân của ta, đi, đuổi kịp bước tiến của ta, hướng cấm địa xuất phát. Thiếu niên vung tay lên, hướng về Hậu Sơn cấm địa đi đến, đi theo phía sau hùng hục chất phác và cường tráng thiếu niên. Hai người tới hậu thượng, nhìn qua hậu thượng trung tâm đứng thẳng bia đá, phía trên dùng màu đỏ thuốc màu viết cấm địa hai cái chữ to. Cái kia đỏ tươi màu sắc phảng phất là dùng huyết viết đồng dạng, bia đá sau màu đen cây cối cùng hòn đá màu đen cùng bia đá bên ngoài sinh cơ giạt rào tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hai người không do dự, một cước bước vào cấm địa. Bia đá bên ngoài, sinh cơ bừng bừng, bên hai có thể truyền đến chim chóc kêu to, mà khi bọn hắn bước vào bia đá sau một khắc này, phía ngoài chim hót trùng gọi trong nháy mắt tiêu thất. Có, chỉ có vô tận yên tĩnh. Hai người không có chút nào sợ, phảng phất đại não rất muốn thiếu gân, người bình thường gặp gỡ loại tình huống này đều biết sợ muốn chết. Hai người một bên hiếu kỳ đánh giá bốn phía, một bên hưng phấn không thôi. Câu đề cử A, chương 436. Thí thần. Chương 436, thí thần. Ngàn người thập nhân đội mô thức. Theo Sở Phàm lời này vừa nói ra, tam nữ hoàn toàn bị chấn kinh. Ngàn người ăn gà. Đế Tuyết Phi đang nhặt lên một cái M4, nghe được Sở Phàm nói ra ngàn người ăn gà, cả người cảm thấy đầu óc của mình có chút chuyện không tới. Nàng sở dĩ lợi hại như vậy, là bởi vì nàng từ nhỏ đã đối với súng ống những vật này cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, nàng từ nhỏ đã nghịch súng, thiên phú cũng vô cùng cao. Cố nàng giải, Sở Phàm trong trò chơi xưng vương xưng bá, có thể gọi là một đời du hí chi thần. Nhưng mà xem như trong hiện thực Sở Phàm, hắn là chưa có tiếp xúc qua bất kỳ súng gì đều người bình thường, chẳng lẽ một người thiên phú thật sự có đáng sợ như vậy sao? Cái đề tài này sau khi kết thúc, người chết bắt đầu chia đường tìm kiếm riêng phần mình cần vật tư. Thẳng đến 4 người đem L thành vật tư vơ vét sạch sẽ, cũng bất quá góp nhặt một cái tam cấp trang bị, tam cấp giáp. Còn lại tất cả đều là cấp 2 trang, vũ khí, 3 thanh M4,
2 thanh AK, 2 thanh SKL, 1 cái 98K. Dược vật, 3 cái túi cấp cứu, 20 cái băng vải, 3 bình năng lượng đồ uống, 1 bình thuốc giảm đau. Mà trên thân Sở Phàm, 1 cái AK-47, 1 cái 98K. Theo L Thành vật tư vơ vét sạch sẽ về sau, Đế Tuyết Phi cùng Âu Dương Đoàn Đoàn hai nữ ra ngoài tìm xe, L Thành lưu lại Vũ Phỉ Phỉ cùng Sở Phàm. Sở Phàm, trước đây, ngươi vì cái gì tại Vinh Quang cùng trong Tinh Anh đồng thời ra khỏi? Thật chỉ là bởi vì tiểu giật sao? Sở Phàm nghe Vũ Phỉ Phỉ lời nói, hướng về phía Vũ Phỉ Phỉ mỉm cười, có trọng yếu không? Nghe được Sở Phàm câu nói này, Vũ Phỉ Phỉ ngây ngẩn cả người. Mà Âu Dương Đoàn Đoàn cũng lái xe mang theo Đế Tuyết Phi trở về lên xe, Vê Thành. Biết Sở Phàm ngàn người ăn gà, liền biết Sở Phàm Sở Đại Thần vẫn là trước đây cái kia đại thần. Dù sao bây giờ cái trò chơi này cũng không phải trước đây game điện thoại. Không giống phía trước, tân thủ tiến vào sẽ phối hợp một đống người máy. Đi xe tìm tờ hệ lịt cái này giả lập trò chơi vừa ra, chỉ cần phối hợp trò chơi thành công, liền toàn bộ đều là chân nhân, không có một cái nào người máy tồn tại. Có người? Thả à, cứ như vậy một người, hơn nữa di động không đợi Vũ Phỉ Phỉ nói xong, chỉ nghe phanh một tiếng súng vang, cái kia xuất hiện tại Vũ Phỉ Phỉ trong tầm mắt nam nhân kèm theo một tiếng này súng vang lên, ứng thanh ngã xuống đất. Nại Sở. Đế Tuyết Phi nhìn thấy Sở Phàm một kích này khen ngợi, đem xe lái đi qua, các ngươi xuống một cái lưới bao, tên kia bị ta trực tiếp đánh trúng bộ mặt, trên đầu tam cấp đầu không có bị ta đánh dụng. Sở Phàm nhìn qua bị hắn đánh giết đào thải người kia vị trí, thản nhiên nói: "Tốt, Sở ca ca." Nghe được Sở Phàm nói xong, Âu Dương Đoàn Đoàn một cước chân ga đạp qua. Theo xe ngừng tiếp, Vũ Phỉ Phỉ trực tiếp xuống lưới bao. "Ta đi, người này quá giàu." Vừa xuống lưới bao, Vũ Phỉ Phỉ trực tiếp kinh hô: "Tam cấp đầu, tam cấp giáp, tam cấp bao, bên trong còn có một cái M4 cùng M24, thế mà 5 cái túi cấp cứu, 3 bình thuốc giảm đau cùng một cái túi chữa bệnh. Ta tiên, quá giàu." Vũ Phỉ Phỉ vừa mới đem tất cả trang bị đổi xong lên xe, bọn hắn ở đây liền đến hai cái đội xe. Xuống xe chiến đấu. Sở Phàm cùng Đế Tuyết Phi hai người miệng đồng thanh nói xong, hai người nhanh chóng xuống xe, lăn mình một cái trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Đế Tuyết Phi cùng Sở Phàm hai người động tác, cơ hồ giống như một cái quân mẫu in ra. Một bên xuống xe Vũ Phỉ Phỉ thấy cảnh này, trong lòng ngứa ra nước chua. Hừ, gia hỏa này mới không có chính mình quan sát thời gian dài của hắn đâu, như thế nào bọn hắn cứ như vậy tâm hữu linh tê đâu. Câu đề cử A, chương 438. Thí thần. 2. Chương 438, Thí thần. 2. Tại Huyền Diệp Kiếm Đế mang theo đệ tử Diêm Đông trở lại kiếm các thời điểm, hai người trong nháy mắt xuất hiện tại bên trong tông quảng trường. Đám kia đang tu luyện quảng trường lĩnh ngộ thái thượng trưởng lão lưu lại cái kia đạo kiếm trên tấm bia kiếm ý, các đệ tử trong nháy mắt liền cảm nhận đến trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện hai người, mấy bạn nội môn đệ tử nhìn thấy đứng tại đỉnh đầu bọn họ hai vị trưởng lão lúc, từng cái nhao nhao hướng về phía hai người quỳ lạy. Cung nên trưởng môn, thái thượng trưởng lão. Đám kia quỳ dưới đất các đệ tử nhìn thấy đỉnh đầu xuất hiện hai người, từng cái nội tâm kích động không thôi. Cái này không nghĩ tới, bọn hắn lại có thể nhìn thấy bọn hắn bên trong tông người mạnh nhất, thái thượng trưởng lão. Huyền Diệp nhìn thấy quỷ gối phía dưới mấy vạn đệ tử, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đám hài tử này đều là bọn hắn kiếm các tương lai. Tiêu Trần, ngươi xác định muốn xông kiếm các sao? Một thiếu niên nhìn phía sau có một thanh kiếm gãy thiếu niên mặc áo đen, mở miệng hỏi. Không tệ. Người đeo kiếm gãy thiếu niên mặc áo đen nghe được bên cạnh đồng bạn tra hỏi, cũng không quay đầu lại hướng đi phía trước lầu các. Đan Tú Văn, ngươi sẽ hối hận. Nếu như không có ngươi, ta cũng sẽ không tìm được thần kiếm như vậy. Mặc dù phía sau hắn có kiếm gãy, nhìn qua rất cũ nát, kỳ thực trôi này vết gì mạ đạ dạ kiếm gãy là một thanh tuyệt thế thần khí. Hơn nữa, kể từ bái nhập kiếm tông sau đó, đi qua tẩy kiếm chỉ tẩy lễ, sau lưng kiếm gãy cũng mở ra thần trí. Trôi này kiếm gãy đến từ thiên ngoại, nó nguyên bản dáng vẻ chính là kiếm gãy dáng vẻ. Đừng nhìn trôi này vết gì mạ đạ dạ kiếm gãy bây giờ rách tung tóe, thực sự đã từng chết tại đây trôi kiếm gãy trong tay tinh chủ tiên nhân nhiều vô số kể. Bởi vì thiếu niên trời sinh kiếm thể, từ nơi sâu xa cũng có một loại lực lượng thần bí tại thôi động, cho nên trôi này kiếm gãy liền nhận thiếu niên làm chủ. Không nghĩ tới, sau khi nhận chủ kiếm gãy, bên trong còn có khí linh, mà đoạn kiếm khí linh chính là một vị lão gia gia. Tiêu Trần cũng bái lão gia gia vi sư, mà lão gia gia cũng vì Tiêu Trần mở ra kiếm thể. Từ đây, Tiêu Trần đi lên bậc học con đường. Vô luận kiếm chiêu gì, chỉ cần để cho hắn vừa ý biến đổi, là hắn có thể nhớ kỹ. Bây giờ, Tiêu Trần quyết định xông kiếm cát, trở thành trưởng môn thân truyền đệ tử. Chỉ có dạng này, mới có thể tiến bộ càng nhanh, để cho Đan Tú Văn hối hận. Tiêu Trần tiến vào kiếm cát, tầng thứ nhất, tướng cấp khôi lỗi. Một kiếm chém ra, cái kia tướng cấp khôi lỗi cũng không có phản ứng gì, trực tiếp nát đến trên mặt đất. Ngắn ngủi một cái hô hấp, Tiêu Trần liền đi tới kiếm các tầng thứ hai. Lần này xuất hiện là tướng cấp hậu kỳ khôi lỗi, hai cái. Tiêu Trần vừa tiến vào đến tầng thứ hai, cái kia hai cái cầm kiếm khôi lỗi liền bật lên. Tiêu Trần khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, liền hai cái nho nhỏ khôi lỗi còn nghĩ ngăn cản hắn. Một kiếm bình chạm. Theo Tiêu Trần nắm trong tay kiếm gãy, một kiếm hướng về phía trước, ngang chém tới. Hai cái vừa mới vọt tới một nửa khôi lỗi song song ngã xuống đất. Lại là một cái hô hấp, Tiêu Trần xông qua kiếm các tầng thứ hai. Một chút ở bên ngoài nhìn xem xông kiếm các Tiêu Trần, nhao nhao phát ra thanh âm thán phục. Ta đi. Một cái hô hấp, Tiêu Trần liền xông qua tầng thứ nhất. Cơ mờ nở. Các ngươi nhìn, tầng thứ hai, Tiêu Trần tên kia cũng là một cái hô hấp, liền xông qua. Gia hỏa này, cái gì, lại là một cái hô hấp, kiếm các tầng thứ ba xông qua. Mà xông kiếm các Tiêu Trần, nhìn xem trước mắt xoáy cấp sơ kỳ khôi lỗi, lắc đầu, còn tưởng rằng, kiếm các có bao nhiêu khó khăn xông. Xông qua tầng ba sau đó, Tiêu Trần đi thẳng tới tầng thứ tư. Nhìn xem trống rỗng tầng thứ tư, Tiêu Trần trong hai mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tầng này, tại sao không có thủ quan khôi lối đâu? Tiêu Trần rất là bực bực, không đúng. Nhìn qua ngay phía trước cái bàn, phía trên trưng bày một bản kiếm phổ. Trên đó viết Húc Nhật kiếm pháp luyện chế viên mãn, sau lưng hiện lên một khỏa từ chân khí hình thành thái dương, hướng địch nhân không ngừng phóng thích nóng bỏng kiếm khí. Đại khai đại hợp, dũng cảm tiến tới, kiếm các địa cấp công pháp nhất là cường mãnh kiếm pháp. Tiêu Dật mở ra kiếm phổ, tầng thứ tư cũng vang lên khảo nghiệm âm thanh. Một ngày thời gian, đem kiếm pháp luyện chế nhập môn liền có thể thông qua. Tiêu Trần lật xem trong tay Húc Nhật kiếm pháp, theo hắn xem xong, nhắm mắt ngồi xuống. Nửa canh giờ đi qua, Tiêu Dật mở hai mắt ra, nhập môn, hắn cảm thấy viên mãn vẫn là thật đơn giản. Theo Tiêu Dật tay phải tạo thành kiếm chỉ, tại trên kiếm gãy xẹt qua, trong miệng hắn mỉ non, Húc Nhật đông thăng. Theo Tiêu Dật một tiếng Húc Nhật đông thăng, một vòng 3m lớn nhỏ màu đỏ thái dương xuất hiện tại sau lưng Tiêu Dật. Đi theo Tiêu Dật hướng về phía tầng thứ tư luyện kiếm thạch, một ngón tay. Sau lưng của hắn ngưng tụ thành thái dương, bắn ra mấy trăm đạo kiếm khí màu đỏ, không ngừng đập nện tại luyện kiếm trên đá. Theo mỗi một đạo kiếm khí bắn ra, Tiêu Dật cảm giác trong cơ thể mình chân khí trôi đi tốc độ càng lúc càng nhanh. Xem ra chiêu này 10 phần tiêu hao chân khí. Bất quá, chiêu này lực sát thương vẫn rất lớn. Nhìn xem luyện kiếm trên đá biểu hiện 5000 cân, liền có thể nhìn ra, hắn bây giờ thả ra mỗi một đạo kiếm khí đều đạt đến hơn 5000 cân. Phía trước hắn một kiếm bình chạm mới có thể đạt đến 3000 cân, mà bây giờ, chiêu này viên mãn, lại có thể đạt đến 5000 cân. Vừa vặn, Húc Nhật kiếm pháp đã tu luyện tới viên mãn, vừa vặn có thể thử xem Húc Nhật kiếm pháp tốt nhất một chiêu. Ngày bạo. Theo Tiêu Dật một tiếng ngày bạo, phía sau hắn thái dương trực tiếp đánh về phía luyện kiếm thạch. Oanh một tiếng vang thật lớn, luyện kiếm trên đá biểu hiện ra 5000 cân. Theo một chiêu này phong thích, Tiêu Dật trực tiếp một tay dùng kiếm chống trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy. Một chiêu này trực tiếp đem hắn chân khí trong cơ thể toàn bộ hao hết sạch. Bất quá, một chiêu này uy lực thật sự là quá lớn. Cho dù là gặp tướng cấp sơ cấp, cũng có thể diệt sát. Mà cùng lúc đó, tại Tiêu Trần xông qua cửa thứ tư thời điểm, Huyền Diệp kiếm đế đột nhiên cảm nhận được kiếm các chấn động. Có người thế mà tại trong vòng một canh giờ tìm hiểu Húc Nhật kiếm pháp, đến cùng là ai? Huyền Diệp kiếm đế mang theo đệ tử Diêm Đông, đi thẳng tới kiếm các rơi xuống. Vừa rồi, là ai xông kiếm các? Huyền Diệp kiếm đế nhìn xem trông coi kiếm các trưởng lão, mở miệng hỏi. Cái kia trông coi kiếm các trưởng lão nhìn thấy Huyền Diệp kiếm đế, trực tiếp quỳ xuống, mở miệng nói ra, hồi bẩm thái thượng trưởng lão đại nhân, là kiếm tông mới nhất thu nhận đệ tử, Tiêu Trần tiến vào kiếm các. Chúng ta kiếm tông làm mẫu xông qua tầng thứ 3 kiếm các đệ tử, đều có cơ hội trở thành vị trưởng môn đệ tử. Trưởng lão kia nói xong, Huyền Diệp kiếm đế nhìn xem trước mắt kiếm các, hai mắt buốc lên tinh quang. Tiêu Trần sao, tên rất dễ nghe, chờ hắn xông xong kiếm các, không cần trở thành đông nhi đệ tử, ta sẽ trực tiếp thu lấy hắn xem như ta thân truyền đệ tử. Diêm Đông nghe được sư phụ mình lời này, hai mắt mở ngơ. Ta đi, sư phụ, mặc dù ngươi là sư phụ ta, nhưng cũng không thể như thế quang minh chính đại cướp đoạt đệ tử của ta a, đời ta còn không có từng thu đệ tử đâu. Huyền Diệp nhìn thấy bên cạnh Diêm Đông cái kia một mặt xấu khổ, nhàn nhạt nhìn xem Diêm Đông, mở miệng hỏi, như thế nào, ta thu cái này đệ tử, ngươi không đồng ý? Nào có, làm sao lại thế, sư phụ. Diêm Đông ngoài miệng nói đồng ý, trong lòng mở mở tờ. Câu đề cử a, chương 439. Chương 439, trời nắng chang chang phía dưới, một người mặc màu đen kỉnh thân phục thiếu niên đang làm chống đẩy, một bên làm vừa đến. 997, 998, 999, 1000. Thiếu niên âm thanh hùng hậu hữu lực, tràn ngập tự tính. Theo 1000 vừa nói xong, vị này người mặc màu đen kỉnh thân phục thiếu niên đứng lên, nhẹ nhàng đung đưa cánh tay, nóng lên một chút thân. Tiểu Phạm A, mau trở lại trong phòng nghỉ một chút, uống miếng nước. Một tiếng nói giản mùa từ trong một gian nhà tranh đơn sơ chuyển đến đi ra. Nghe âm thanh, thiếu niên sờ lên đỉnh đầu chảy xuống mồ hôi, hắc hắc cười nói, tới, sư phụ. Thiếu niên không chỉ trên mặt chảy mồ hôi, liền trên thân thể của hắn mặc quần áo cũng đã bị vết mồ hôi thấm ướt. Thiếu niên nắm giữ một đầu màu đen tóc ngắn, tóc đã toàn bộ đều ướt đẫm, giống như gội đầu, một đôi đen nhánh hai mắt tràn ngập kiên nghị cùng bất khuất. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, sóng mũi cao, đôi môi thật mỏng, đao tước thần khắc tầm thường khuôn mặt, để cho thiếu niên này nhìn qua, anh tuấn vô cùng. Lại thêm hắn 1m8 mấy chiều cao, phối hợp hắn quanh năm rèn luyện ra cái kia phát đạt cơ bắp, cao ngất dáng người, để cho thiếu niên nhìn qua, rất là bất phàm. Chắc hẳn, mê luyến hắn thiếu nữ, nhất định rất nhiều. Thiếu niên chạy vào gian phòng, một chút làm đến trên ghế, cầm chén lên liền bắt đầu từng ngụm uống nước. Ngồi ở một bên khác lão nhân tóc trắng, một mặt hiền hòa nhìn xem trước mắt từng ngụm uống nước thiếu niên. Hiền lành và hòa ái cười nói, "Tiểu Phạm à, uống nước xong, liền đi hậu viện thùng thuốc bên trong ngâm á, cho dù không có linh căn, không thể tu luyện. Thế nhưng là bằng vào ngươi 12 năm qua không ngừng cố gắng rèn luyện, cũng có thể đánh bại tông môn khác bên trong, những cái được gọi là ngoại môn đệ tử. Ngươi chính là một cái kỳ tích, phải tin tưởng chính mình, cho dù không có linh căn, vi sư cũng tin tưởng ngươi cũng sẽ trở thành một đời cường giả. Chúng ta rèn thể tông công pháp cũng rất thích hợp ngươi tu luyện, chờ ngươi đánh hảo căn cơ, liền có thể tu luyện chúng ta rèn thể tông bách luyện thể." Nghe lời của lão nhân, thiếu niên uống nước xong hắc hắc nở nụ cười, "Biết sư phụ, ngươi yên tâm, tiểu phàm lập tức có thể đánh tốt chính mình cơ sở." "Hắc hắc, ta ơn sư phụ, ta đi pha thuốc đi." Lão nhân nhìn qua thiếu niên bóng lưng rời đi, trong hai mắt lộ ra bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một cái. Kể từ hắn nhặt được hắn, liền biết thiếu niên thân không linh căn. Nguyên bản hài tử như vậy, hắn có thể để vào nhân gian, để cho hắn giống như người bình thường sống sót. Thế nhưng là trẻ sơ sinh này, dùng hắn cặp kia thanh tịnh vô cùng hai mắt cười nhìn mình, duỗi ra hắn cặp kia tay nhỏ, nắm lấy hắn, khắc sự động lòng của hắn cho. Hắn cũng không biết vì cái gì, một khắc này, không có con cái hắn, lại đem tiểu gia hỏa này thu dưỡng. Phong Thanh Giật là tên của hắn. Năm nay 156 tuổi, đại thừa kỳ tu chân giả. Tại cái này càn nguyên trên đường lớn, tràn ngập thần ma quỷ quái. Hơn 100 tuổi, liền tu luyện tới đại thừa kỳ, tại trong nhân tộc đã thuộc về thiên tài, mà không có linh căn người, chỉ có thể lưu lạc làm phàm nhân. Tuy nói phàm nhân tại thế gian chịu người tu tiên che chở, nhưng đám người này, ở trong mắt người tu tiên, đều là run rế. Ai lại sẽ chân chính làm kiến hôi liều mạng, quan tâm sâu kiến sinh mệnh đâu? Ngươi sẽ quan tâm sâu kiến ý nghĩ sao? Còn tốt, hắn sinh ra ở rèn thể tông, không để cho hắn thể nghiệm đến loại kia nhân tộc lục đục với nhau cùng ức hiếp. Tối thiểu nhất, ai dám khi dễ rèn thể tông cái này đến bây giờ đều không thể tu luyện thiếu niên, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ thể nghiệm đến rèn thể tông đáng sợ. Hô thoải mái. Thiếu niên ngâm mình ở trong thùng thuốc, nhìn trên trời đóa đóa trắng mây. Thùng thuốc bên trong linh khí ta căn bản không hấp thu được, chỉ có thể cải biến thân thể cường độ. Bất quá, dạng này cũng không tệ, ít nhất bây giờ ta có thể miễn cưỡng đánh bại luyện khí hậu kỳ người. Thiếu niên túi đầu nhìn lấy mình cái kia một thân rèn luyện như kim cương bình thường đều cơ bắp, huy động một chút cánh tay mình. Sư phụ, thanh linh các nàng là không phải lại nhân tới. Thiếu niên mang theo dương quang một dạng nụ cười chạy tới trước mặt lão nhân. Đúng vậy a. Tiểu gia hỏa, như thế nào? Muốn linh tiểu nữ hoa đó? Lão nhân hiền hòa cười, nhìn lên trước mắt dương quang anh tuấn thiếu niên, hòa ái nói. Ân. Mỗi lần các nàng trong bách hoa môn người tới, chỉ nàng đối với ta tốt nhất rồi. Thiếu niên nhìn một chút lão nhân trước mắt, ngượng ngùng nở nụ cười, hơi lúng túng lấy tay sờ lên đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, bắt đầu cười ngây ngô. Lão nhân nhìn xem trước mắt cái này ngốc đồ đệ, xem xét chính là rơi vào vong tình. Từ xưa đến nay, một chữ tình nhất là khó phá. A, thực sự là như vậy sao? Ta có thể nhớ kỹ bách hoa môn đám kia tiểu nha đầu đợi ngươi đều rất tốt đâu. Cũng không biết vì sao, nhân ra từng cái như nước trong veo tiểu nhi tử đều hướng trên người ngươi tiếp cận, đặc biệt ưa thích kể cận ngươi. Tuy nói tiểu tử ngươi có lão phu năm đó phong phạm, thế nhưng là thế giới này, chung quy là thực lực vi tôn, hình dạng cũng không hấp dẫn người. Lão nhân nói ở đây, nhìn xem trước mắt Sở Phàm, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, đúng, tiểu tử ngốc, nếu không thì ta trực tiếp để cho thanh linh tại chúng ta ở đây ở lại a, hảo cho ngươi làm con râu. Ta cũng rất ưa thích nha đầu kia, người rất tốt. Ôn ôn các loại, là một cái làm thê tử lựa chọn tốt. Hơn nữa, ta quan sát, tiểu nha đầu kia đối với ngươi cũng có ý tứ a. Lão nhân nói xong, tay phải sờ sờ hắn cái kia râu hoa râm, cười ha hả nhìn qua Sở Phàm. Sở Phàm nghe được lời của lão nhân, ngượng ngùng nở nụ cười, nào có. Sư phụ, Đồ Nhi bây giờ còn chưa có nghĩ nhiều như vậy. Lại nói Đồ Nhi bây giờ còn không có bảo hộ Linh Nhi thực lực. Bất quá, cuối cùng cũng có một ngày, Đồ Nhi tin tưởng, ta sẽ lấy thực lực của mình bảo vệ tốt Linh Nhi. Sở Phàm nói tới chỗ này, song đầy tràn ngập kiên định. Ta đi trước tu luyện đi, sư phụ. Nhìn qua Sở Phàm rời đi tu luyện bóng lưng, trong lòng của hắn âm thầm thở dài một tiếng, đứa nhỏ ngốc, ngươi có cường giả nghị lực. Thế nhưng là, Phàm Nhi, không có linh căn ngươi, thế nào biết tu luyện cái này một đường? Cho dù là tiền kỳ, đối với ngươi mà nói, là đăng thiên chi nạn a này. Tiểu sư đệ, sớm a, lại đi sửa đổi. Một vị bề ngoài dài có chút hung hãn gã đại hán đầu chọc nhìn thấy thiếu niên ha ha cười to, lấy tay vô vô bả vai của thiếu niên, chào hỏi. Đúng vậy à, Vũ sư minh, xem như ngươi Vũ Long tiểu sư đệ, đến lúc đó xuống núi, cũng không thể cho chúng ta rèn thể tông mất mặt không phải. Sở Phàm hắc hắc nở nụ cười, nhanh chóng hướng một ngọn núi đỉnh chạy tới. Vũ Long nhìn qua Sở Phàm bóng lưng rời đi, trong hai mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Lão thiên quá mức không công bằng, vì cái gì cố gắng như vậy, tốt như vậy tiểu sư đệ, liền hết lần này đến lần khác không có linh căn đâu. Sở Phàm một đường đi tới sơn đồi, hắn bắt đầu không ngừng ra quyền, đá vào cẳng chân, khuỷu tay, đỉnh đầu gối. Một lần lại một lần, không biết đánh bao nhiêu quyền, đá bao nhiêu chân. Hắn đứng tại sơn đồi, đỉnh núi sơn đồi đứng thẳng một khối bia vỡ, đứng tại bia vỡ bên cạnh, nhìn xuống quần sơn. Lúc này Sở Phàm đã niên kỷ 18. Tuổi tác này người đồng lửa đã sớm vì bọn họ tự thân trúc cơ mà nỗ lực, mà hắn luyện một chút khí đều không thể tiến vào, thân không linh căn hắn cũng không có từ bỏ tu hành. Dù là không thể tu hành trúc cơ, hắn cũng muốn ở mảnh này đại lục xông ra danh hào của hắn. Dù là hắn bây giờ thân không linh căn, thân không linh căn là thiếu niên. Câu đề cử a, chương 440, Trung Yên. Chương 440, Trung Yên. Chúc mừng Dạ Hỉ Cổ tiến vào gờ giúp chat. Chúc mừng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tiến vào gờ giúp chat. Chúc mừng Ủ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ tiến vào gờ giúp chat. Chúc mừng Ủ Chỉ Hạ Xạ Sủ Kẻ tiến vào gờ giúp chat. Chúc mừng Ủ Chỉ Hạ Ịt Chia tiến vào gờ giúp chat. Chúc mừng Ủ Chỉ Hạ Ban tiến vào gờ giúp chat. Chúc mừng Ủ Chỉ Hạ Obi Tổ tiến vào gờ giúp chat. Theo Tô Doan Nam trong đầu nhớ tới những thứ này tên người thời điểm, trong nháy mắt, nguyên điểm gờ giúp chat bên trong nháy mắt thêm ra 100 vị nhóm viên. Tô Doan Nam nhìn xem trong đám thêm ra cái này một số người, mắt phải nhẹ nhàng bổ từ trên xuống. Cái này, thế mà thật sự thực hiện. Theo gờ giúp chat bên trong thêm ra cái này 100 vị nhóm viên, xem như một cái hợp cách tác giả, hắn biết chính mình đụng đại vận. Chẳng lẽ nói, chính mình bình thường cái này những năm này, chính mình cũng thành một lần nhân vật chính. Bất quá, lần này có vẻ như thiệt thòi lớn a, nếu không phải là đã chúng gần nhất đã chúng tịch tốc độc, trong đám làm sao có thể toàn bộ đều là hổ cả bên trong người. Tại Tô Doan Nam vẫn còn đang suy tư thời điểm, trong đám đã vỡ tổ. Dạ Kỳ Cổ, cảm thụ đau đớn a. Uchiha Sasuke, ta ngu xuẩn ca ca a, không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng tại trong đám. Uchiha Itachi, em trai ngu xuẩn của ta a, xem ra ta còn không có nhường ngươi cảm nhận được sợ hãi.
Uchiha Ban, đây là địa phương nào, chẳng lẽ ta mù rèn sủ cỏ mì thành công đi?
Uchiha Ban, Uchiha nhất tộc hai cái tiểu quỷ, nhìn thấy lao tổ tông cũng không biết lên tiếng chào hỏi.
Uchiha Ichia, trong mắt của ta chỉ có đệ đệ.
Senju Hashirama, Mạ Đà Dạ, thật không nghĩ tới, ngươi cũng ở nơi đây.
Uchiha Ban, a, Hashirama, tới đánh đi.
Hatakakashi, ngồi xem đại lao khai chiến.
Hyuga Hinata, Naruto.
Naruto-kun cũng ở nơi đây đi, che mặt ngượng ngùng biểu lộ ba, Uzumaki Naruto, Sasuke, vung chết trò, Uchiha Sasuke, Naruto, nơi nào đau, Tô Doãn Nam nhìn màn hình điện thoại di động đám người kia ở nơi đó không ngừng quét màn hình, không phải đơn đấu chính là thổ lộ, nếu không phải là cùng bái, lập tức một trận im lặng. Chẳng lẽ, chính mình những năm này nhìn hồ cả, cũng là giả đi.
Nhìn xem những người này ở đây trong gờ giúp cha không ngừng nói chuyện phiếm, Tô Doãn Nam càng tới càng thấy được. Chính mình đây có phải hay không là sáng lập một cái tất cả đều là trung nhị bệnh nhóm á chủ nhóm đại nhân, vì cái gì không ở bên trong nói chuyện a? Ngay tại Tô Doãn Nam nhìn xem vợ giúp chat, cảm giác buồn cười lại không biết ở bên trong nói gì thời điểm, nhóm quản lý Ngưng Nhi đột nhiên xuất hiện tại trong màn hình, mở to nàng cặp kia ngập nước mắt to nháy nháy nhìn xem Tô Doãn Nam. Ách, Tô Doãn Nam nghe Ngưng Nhi lời nói, trong lúc nhất thời lại có chút ngạc nhiên, không biết nên nói cái gì. Ngay tại Tô Doãn Nam cảm giác đầu mình có chút chuyện không được thời điểm, Tô Doãn Nam đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt tràn ngập tinh quang nhìn màn ảnh bên trong Ngưng Nhi mở miệng hỏi, "Ngưng Nhi, cái này vừa giúp chat, có thể hay không giống như những tiểu thuyết khác bên trong viết như vậy, có thể để cho ta ở trong đó thu được năng lực của những người này à?"
Ngưng Nhi nghe được Tô Doãn Nam lời nói, hai mắt híp lại thành nguyệt nhà, hướng về phía Tô Doãn Nam gật đầu một cái, hoặc bát khả ái nói, "Không nghĩ tới, ta chủ nhóm đại nhân còn không tính gần đi."
Tô Doãn Nam nghe được Ngưng Nhi lời nói, hai mắt lập tức bắt đầu tỏa sáng, Ngưng Nhi mở miệng hỏi, "Vậy ta đến cùng như thế nào mới có thể thu được năng lực của những người này à?"
Tại Tô Doãn Nam sau khi nói đến đây, hắn đã có thể tưởng tượng được, chính mình nắm giữ thực lực của những người này, từ đây hướng đi nhân sinh đỉnh phong, làm cho những này người đối với chủ nhóm đại nhân sinh ra sùng bái, liền sẽ thu được giá trị sùng bái, chỉ cần giá trị sùng bái đầy đủ, liền có thể trực tiếp hối đoái chủ nhóm đại nhân muốn hối đoái năng lực. Ngưng Nhi nói tới chỗ này, quyển sách này cũng kết thúc, mặc dù rất không hài lòng, nhưng mà cảm tạ đại gia một đường làm bạn cùng ủng hộ, Lộc Lộc tiếp theo một quyển sách sẽ càng thêm cố gắng. Đối với phát sai những cái kia chương tiết, là bởi vì Lộc Lộc viết rất nhiều sách nghĩ sai rồi, lần nữa cùng các vị nói tiếng thật xin lỗi, sách mới tuyệt đối sẽ không dạng này. Sẽ toàn tâm toàn ý đem viết hảo, chuyên tâm cố gắng, hy vọng đại gia chờ mong. Lộc Lộc còn là một cái người mới, hy vọng các vị đại đại thông cảm nhiều hơn.
Câu đề cử a, chương không.
Giải thích một chút tình huống ở phía sau.
Chương không, giải thích một chút tình huống ở phía sau.
Lần nữa, đối với các vị ưa thích quyển sách này đại đại nhóm, nói tiếng thật xin lỗi. Nhìn thấy các ngươi nghi vấn cùng chửi rủa, ta vui vẻ tiếp nhận. Bởi vì sai lầm là chính ta làm ra, mặc kệ bởi vì cái gì, là ta có lỗi với đại gia, cũng có lỗi với quyển sách này, thật xin lỗi. Tháng riêng năm nay bắt đầu, nhất là ăn Tết đoạn thời gian kia, Lộc Lộc trong nhà xảy ra chuyện, cho nên vẫn không có thời gian viết. Đến nỗi đằng sau thác loạn hơn 10 chương, ta sẽ từ từ đổi lại tới. Dù sao nửa năm không có để ý quyển sách này, mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ đều rối loạn, cho nên ta được từ mình nhìn một lần, vuốt vuốt một cái mạch suy nghĩ, sau đó, ta sẽ đem kết cục bổ hảo, toàn bộ đổi lại tới. Thật xin lỗi, các vị đại đại.
Câu đề cử a.